Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị niên hữu đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào thứ bảy hàng tuần. Thì Điện Trang hôm nay thì do mạng hơi yếu nên thì Điện Trang chỉ phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook. Điện Trang chưa có bắt được mạng dây, cho nên là mạng 3G thì Điện Trang dùng 3 sim khác nhau để mà gộp mạng lại thì thấy tốc độ tải xuống cũng rất là nhanh, là 70 trên megabit trên giây, nhưng mà tốc độ tải lên chỉ có được mười mấy thôi. Cho nên Hiền Trang nghĩ là với tốc độ đó thì chỉ phát trên YouTube là thì không được, chỉ phát trên Facebook thôi. Nên những đồng tu nào coi trên YouTube thì sẽ ngày mai sẽ coi lại, và trên Facebook thì chắc là ổn. Thì bình thường thì đây là đăng ký thêm một cái gói nữa để mà chạy, và chắc một buổi live stream chắc là vừa hết cái gói đó, gói cước 3G đó là vừa, cho nên không dám dùng cho những người khác, không dám live stream và không lên Zoom để cộng tu với quý vị được. Mong quý vị thông cảm để Thiện Trang chờ, tại Thiện Trang sẽ hoàn thành đường truyền internet rồi Thiện Trang sẽ trở lại bình thường. Thì hôm nay chúng ta đang học ở phẩm thứ 7, tất thành chánh giác của kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay là buổi thứ 57 rồi không quý vị ha, quý vị nghe rõ chứ hả? Là buổi thứ 57 chúng ta học là tất thành chánh giác, là buổi thứ hai của phẩm thứ 7. Về nghe pháp thì chúng ta thực sự mà nói chúng ta có cái cơ duyên rất là lớn chia sẻ Phật pháp. Thiện Trang nghĩ rằng chúng ta chia sẻ, Thiện Trang và quý vị cùng nhau học tập. Thiện Trang vẫn tâm đắc câu là vĩnh cư học địa, tức là mãi mãi ở địa vị của người học. Làm người học là tốt nhất. Thiện Trang rất thích làm ở địa vị người học. Và Hòa Thượng Tịnh Không nói là chúng ta dù chia sẻ Phật pháp thì chúng ta cũng là báo cáo học tập của mình thôi. Quý vị ở dưới, quý vị đang nghe là quý vị là những người mà thầy, còn chúng ta thì Thiện Trang đang chia sẻ coi như là một trò báo cáo tâm đắc học tập đối với quý vị. Và chúng ta nghe giảng thì quan trọng là chúng ta có tâm tôn trọng để chúng ta thu hoạch được nhiều lợi ích trong một bài giảng. Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại tâm ta, đó là câu nói của Đại Sư Huệ. Chúng ta cũng thể nói là pháp không có hay dở, hay dở tại tâm ta. Tức là mình nghe pháp, mình biết khéo nghe thì bài pháp đó rất hay. Nếu dùng tâm chân thành lắng nghe, như Đại sư Ấn Quang nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Việc nghe pháp mọi người đều nghe giống nhau, nhưng mà mỗi người nhận được khác nhau. Cho nên là do tâm của mình thôi. Người nếu đem tâm suy xét để mà gọi là gì bới lông tìm vết thì sẽ tìm được nhiều vết, đúng không quý vị? Nhưng mà nếu mà người chỉ tìm những cái viên điểm sáng trên một bức tranh thì người ta sẽ tìm được những điểm sáng, hay người ta tìm những viên ngọc quý trong bầu trời đêm tối của thế gian đó, thì chúng ta vẫn có tìm được. Quan trọng là chúng ta dùng tâm như thế nào. Thiền Trang có chia sẻ rồi đó quý vị, ở tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi đó Ngài là một người rất thích nghe pháp mà không có được nghe. Một ngày nọ đi ngang qua đường, có một con quỷ nó đứng ở trên cây nữa, nó đọc lên hai câu trong một bài kệ. Vì hai câu đó thôi mà Ngài sẵn sàng xả bỏ mạng của mình để cầu hai câu tiếp theo. Đó là tiền thân của Đức Phật trong quá khứ, là như câu chuyện Ngài Điện Trang kể rồi đúng không? Câu chuyện đó là, bài kể đó là gì? Chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp. Còn quỷ nó là con quỷ là xoa đó, là quỷ dạng ăn thịt người đó, ở trên cây nó đọc như vậy. Ngài đi ngang qua, lúc đó Ngài là trong quá khứ thôi, chứ không phải Ngài chưa thành Phật. Ngài nói bài kệ hay quá, chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp. Các hành á, tất cả các việc gì á, nó biến đổi á, đều là vô thường. Là thị sanh diệt pháp là cái pháp sanh diệt. Thì nghe nói tới đó, nếu mà chúng ta chỉ học Phật pháp mà học được tới đó thôi đó, thì gọi là bi quan chán đời, tức là mình chỉ học khổ và nguyên nhân của khổ thôi, còn mình không có biết được diệt khổ và con đường diệt khổ như thế nào. Gọi là trong tứ thánh đế đó, khổ tập diệt đạo thì chỉ có khổ và tập thôi, chứ không có diệt và đạo. Diệt là niềm an vui và đạo là con đường để đi đến niềm an vui đó. Thì như vậy đâu có giải quyết được vấn đề. Cho nên Ngài thiết tha cầu con quỷ Gia Sa đó hãy nói tiếp hai câu kệ nữa. Con quỷ Gia Sa nói tại bây giờ tôi đói quá, tôi nói không nổi nữa, bây giờ nếu cho tôi ăn thịt đi, cho tôi ăn thịt ông đi rồi tôi sẽ nói tiếp. Ngài nói vì bài kệ thì vì Phật pháp thì tôi sẵn sàng thả thân để học, nhưng mà nếu mà ăn thịt rồi tôi đâu nghe được câu hai câu tiếp theo. Cho nên con quỷ nói vậy thì bây giờ làm sao? Kêu bây giờ thôi tôi nhảy xuống một cái hố, tôi nhảy cái hố chắc chắc tôi không trốn thoát được. Ông ở trên đó, ông đọc hai bài kệ đó đi rồi hai câu kệ còn lại đi thì ăn thịt tôi. Thì khi đó con quỷ Gia Sa đọc hai bài kệ tiếp là gì? Sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Sanh diệt đã diệt rồi thì tịch diệt, cái niềm vui vắng lặng đó chính là niềm vui. Tịch diệt vi lạc tức là niềm, cái sự vắng lặng là niềm vui. Tịch diệt vi lạc là gì? Là niết bàn. Niết bàn mới gọi là vui rốt ráo thôi. Mà muốn được niết bàn thì phải sanh diệt diệt dĩ, tức là ta đối với cái pháp ta phải nhìn nó, nó là biến hóa vô cùng. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói Úc Đơn Thành Thất Bảo, Thất Lãm Thành Vạn Vật đó, Quang Minh Tinh Công Xuất chẳng hạn đó. Những cái điều đó có nghĩa là thế giới này nó không thật, nó chỉ là giả mà thôi. Những cái biến đổi đó nó giả, nó không thật. Nếu chúng ta chứng được địa vị Bát Địa ra lên, Bát Địa Bồ Tát ra lên, thì chúng ta thấy là thật tướng các pháp không sanh không diệt, nó chẳng qua nó biến chuyển vô cùng thôi, giống chẳng có gì hết. Những ánh sáng nó đang xen nhau, nó chiếu ra hiện ra giống như màn hình trên tivi mà thôi. Đó là trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Quý vị học kinh Vô Lượng Thọ thấy có đoạn đó đúng không? Cho nên là chúng ta hiểu được nhưng mà làm không được. Vì làm không được cho nên Phật có pháp phương tiện dạy cho chúng ta phương pháp thôi. Con không chứng được thật tướng cả pháp nhanh như vậy được thì thôi con niệm Phật đi, về Tây Phương Cực Lạc, về đó mang nghiệp, tuy nghiệp con còn nhưng mà con có thời gian vô lượng thọ, tức là tuổi thọ vô lượng. Có thời gian vô lượng thọ là điều kiện tốt nhất để mà đủ thời gian để tu hành. Ngoài ra con có bạn đồng học, đồng tu, đó là chư thiện thượng nhân, tức là toàn bậc Bồ Tát Bổ Xứ ở Tây Phương Cực Lạc, là bạn học của mình, là Bất Thoái Bồ Tát Vi Bạn Lữ. Còn có thầy tốt là Đức Phật A Di Đà, đúng không quý vị? Cho nên là chúng ta nếu về Tây Phương Cực Lạc thì rất là tuyệt vời. Bao nhiêu sự khó khăn trong tu hành, tu mấy chục kiếp lên tới tam thiền rớt xuống, lên tới tam thiền rớt xuống, không được tứ thiền, là chưa nói ra khỏi tu sanh tử luân hồi. Cho nên là khó như vậy đó. Cho bây giờ chúng ta đi vào pháp môn dễ, pháp môn dễ là dễ tu dễ chứng so với những pháp môn khác, chứ cũng không dễ để mà chúng ta ngủ nằm thẳng cẳng mà có thể thành tựu được. Quý vị có hiểu điều đó không? Cho nên chúng ta đây là gì? Những người gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thì chúng ta đang là cùng nhau một chí hướng đó, cùng một cái mục tiêu đó. Nói như ngày nay, chúng ta về Tây Phương Lạc, cho nên chúng ta tiếp tục chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Bây giờ mời quý vị vào tiếp tục. Hôm nay buổi thứ hai của phẩm thứ 7, mời quý vị theo dõi trên màn hình ha. Đoạn thứ 5. Diệt dĩ đại bi tâm, lợi ích chư quần phẩm, ly dục thâm chánh niệm, tịnh huệ tu phạm hạnh. Chữ diệt này không phải là chữ diệt tê, chữ diệt chữ cờ đằng sau cùng á, chữ c sau cùng á, thì đó là diệt là cũng. Chữ dĩ có nghĩa là dùng hay là lấy, cũng dùng đại bi tâm là tâm đại bi, cũng dùng tâm đại bi ha. Tức là gì, đang nói gì đây? Đang nói là những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì sau khi vãng sanh này đó thì làm sao nào, cũng dùng tâm đại bi ha. Lợi ích chư quần phẩm, lợi ích tức là làm lợi ích chư quần phẩm, chữ chư có nghĩa là nhiều, có nghĩa là hết tất cả. Như vậy làm lợi ích hết tất cả những quần phẩm, chứ quần á cũng nhiều thôi, như trong cuốn sách gọi là quần thư trị yếu, quần thư là nhiều cuốn sách đó. Rồi quần thư gọi là nhiều cuốn sách thôi. Còn chữ quần phẩm có nghĩa là nhiều phẩm, phẩm này là phẩm loại tức là nhiều loại chúng sanh. Thì hòa thượng có chú giải cho chúng ta chữ chư quần phẩm thì chữ phẩm là phẩm loại. Phẩm loại là gì? Ví dụ như có chúng sanh Atula, chúng sanh địa ngục, chúng sanh ngạ quỷ, đó là một phẩm loại. Còn nếu mà chia nhỏ ra trong cõi người, chúng ta còn có người ở Nam Diêm Phù Đề, người ở Bắc Cô Lô Châu vân vân, thì đó là nhiều quần, gọi là mỗi đó là phẩm loại đó. Thì lợi ích cho tất cả những cái phẩm loại chúng sanh như thế. Thì hòa thượng chú giải tiếp là chư quần phẩm chỉ trên từ đẳng giác Bồ Tát dưới đến chúng sanh địa ngục. Quý vị hiểu không? Chư quần phẩm đây là lợi ích. Lợi ích đây không phải là lợi ích cho mỗi chúng sanh trong lục đạo luân hồi, mà về Tây Phương Cực Lạc ai cũng đem tâm đại bi, cũng dùng tâm đại bi để mà lợi ích cho tất cả những chúng hữu tình, là trên là đẳng giác Bồ Tát, còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa thành. Và dưới là gì? Địa ngục vô gián hay là địa ngục A Tỳ. Nhiều loại chúng sanh như thế đều được lợi lạc. Và chúng ta nên nhớ, muốn thành tựu được như vậy chỉ có thành Phật thôi, về Tây Phương Cực Lạc thành Phật, dùng tâm đại từ đại bi, gọi là đại bi tâm, thì mới độ được thôi. Vì sao? Vì chúng ta không có đẳng cấp cao thì chúng ta không độ được người đẳng cấp cao. Chúng ta chưa thành đẳng giác Bồ Tát thì chúng ta không thể độ người đẳng giác Bồ Tát được. Không thành Phật thì không thể độ cấp đẳng giác được, đúng không? Phải cao hơn người ta. Giống như ở đây chúng ta dù nói độ sanh, nói thật chúng ta vẫn là phàm phu, chúng ta không độ được mấy ai, giúp được mấy ai đâu, giúp đâu được đâu. Mình giúp cái phần những người có duyên hoặc cõi người thôi, một số chúng sanh khác đâu giúp được đâu, mà cõi người cũng giúp được. Còn chưa nói pháp cao hơn như Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, mình đâu dạy được họ, đúng không quý vị? Không dạy được. Vì sao? Mình đâu biết đâu, mình phàm phu mà, đâu có dạy được. Cho nên là điều đó cần chú ý đó. Cho nên về Tây Phương Lạc thì tất các mãn nguyện được độ sanh, cho nên là lợi ích hết cả chúng sanh, gọi là lợi ích chư quần phẩm. Giúp những người chưa độ thì được độ, những chúng sanh ở trong địa ngục có thể giúp họ thành tựu dần dần, thành tựu thiền căn, ra khỏi địa ngục, thành tựu được ra khỏi sanh tử luân hồi. Những người đã ra khỏi sanh tử luân hồi giúp họ thành Phật, đó là lợi ích chư quần phẩm. Như vậy một câu này tổng quân lĩnh, đó cũng chính là trong tứ hoàng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Tức là ai về Tây Phương Cực Lạc cũng sẽ phát tâm đó, cũng sẽ dùng tâm đại bi, đại từ đại bi này. Tâm đại từ đại bi này nếu nói rộng ra là trong bốn từ bi đó, thì cái này là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Còn nếu như chúng ta nói thấp hơn là pháp duyên từ, chúng sanh duyên từ, thân duyên từ, cái việc đó hình như thì gian giảng rồi. Bây giờ nhắc lại sơ sơ thôi, nói ít ít để còn nói phẩm khác, nói còn phải nói đoạn khác. Ly dục thâm chánh niệm. Ly dục là lìa khỏi dục. Dục đây không phải là dục của dâm dục không, mà dục đây có nghĩa là cái sự tham dục, những cái gì mong muốn, ham muốn gọi là tham dục. Thì lìa xa cái dục đó. Rồi sau đó thâm chánh niệm, chữ thâm có nghĩa là thâm sâu, là sâu đó, chánh niệm một cách sâu sắc, tức là chúng ta nói là nhập vào trong cái tu thiền định sâu, quán niệm sâu, chúng ta nói như vậy cho dễ hiểu. Hòa thượng chú giải như sau: ly dục thâm chánh niệm thì chữ dục có nghĩa là tham dục, chữ thâm có nghĩa là thâm sâu, hay chúng ta có thể nói là sâu rộng. Chánh niệm là tư tưởng quan niệm chính xác tương ưng với chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chánh niệm là tư tưởng quan niệm chính xác tương ưng hay là tương ứng với chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Vì nghe cho rõ nha, là chúng ta có một quan niệm chính xác và tương ưng với thực tướng của vũ trụ nhân sanh. Cái này không có, chúng ta không có được cái này. Chỉ có về đó, về chứng quả vị địa vị Bồ Tát, chúng ta mới thấy Bồ Tát Bát Địa trở lên mới thấy thật tướng các pháp. Còn lại A-la-hán không thấy được, chúng mới thấy được một phần thôi, thấy sơ sơ là các pháp đều không thôi. Còn chúng ta thì chúng ta không thấy được thật tướng các pháp. Vậy thì làm sao chúng ta gọi là sâu chánh niệm, thâm chánh niệm? Không có đâu, không có. Chúng ta ở đây không thể có được điều đó. Chúng ta có được điều đó thì quý vị nhập vào cảnh giới nào? Hòa tạng thế giới, nhập vào cảnh giới hơi nghiêm rồi, quý vị không phải là phàm phu. Quý vị tới đây chỉ là nguyện lực để mà tới, quý vị giả bộ làm phàm phu vô đây nghe pháp để ủng hộ thiền trang, để ủng hộ đạo tràng mà thôi. Còn thực tế quý vị đã thành tựu rồi, đúng không? Còn chúng ta là những phàm phu thật sự trong vòng sanh tử rất đáng thương. Tiếp theo, tịnh huệ tu phạm hạnh. Tịnh huệ, chữ tịnh này là thanh tịnh, huệ là trí huệ, như vậy là trí huệ thanh tịnh mà tu phạm hạnh. Thì phạm hạnh là thiện trang cũng hay nói nhiều rồi ha. Phạm hạnh là gì? Phạm hạnh là hạnh thanh tịnh, mà trong đó hạnh thanh tịnh người thường thường lấy chữ phạm hạnh là dùng trời phạm thiên. Phạm thiên là người ta lìa hết các dục rồi, vọng rồi, gọi là phạm hạnh, trong đó không còn dâm dục là lấy chính. À, thì gọi là phạm hạnh. Hòa thượng chú giải: tịnh huệ tức là trí huệ sanh khởi do tâm thanh tịnh. Tức là tâm thanh tịnh thì sanh ra được trí huệ, đó gọi là tịnh huệ. Còn chúng ta có gì? Nhiễm huệ. Không phải nhiễm huệ mà phải nói là nhiễm muội, rất ngu muội vì sự ô nhiễm, gọi là nhiễm muội chứ không phải là nhiễm huệ. Mình không thâm tịnh cho nên không sinh ra được đấy, tu phạm hạnh. Thiền trang tạm dịch như sau: cũng dùng tâm đại bi lợi ích hết chúng sanh. Chữ quần phẩm á, tương đương với là chúng sanh. Ly dục sâu chánh niệm, tịnh huệ tu phạm hạnh. Bây giờ do 4 chữ, 5 chữ cho nên không có thể rõ hơn. Hòa thượng chú giải như sau: và thượng chú giải như thế này: tỳ kheo pháp tạng phát nguyện rằng người sanh về cõi nước con cũng giống như con, dùng tâm đại bi lợi ích tất cả chúng sanh mười phương. Đã vì lợi tha thì trước tiên chính mình thị hiện mô phạm tu tập xa lìa tất cả tham dục thế gian, thâm nhập chánh niệm, dùng tịnh huệ để siêng tu hạnh thanh tịnh vô dục. Vì nghe cho rõ ha, tức là tùy theo pháp tạng là ngài là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, ngài phát nguyện rằng người sanh về cõi nước con, tức là sanh về Tây Phương Cực Lạc, cũng giống như con vậy đó. Giống như con là sao? Dùng tâm đại từ đi để mà làm lợi ích cho tất cả chúng sanh ở mười phương thế giới. Đã vì lợi tha rồi, tức là lợi tha tức là làm lợi cho người khác thì gọi là lợi tha. Thì trước tiên chính mình á thì phải thể hiện mô phạm tu tập xa lìa tất cả tham dục thế gian, xa lìa tất cả tham dục thế gian, rồi thâm nhập vào sâu chánh niệm. chánh niệm của chúng ta là câu gì? Nhất cứu di đà vô biệt niệm, đúng không? Một câu niệm Phật chúng ta là chánh niệm, còn mở rộng ra chánh niệm của chúng ta là câu niệm Phật cộng kinh Vô Lượng Thọ, cộng tất cả những gì về Tây Phương Lạc, vân vân. Đó là chánh niệm. Còn nếu các pháp môn khác thì chánh niệm mở rộng ra rất nhiều, nhưng ở đây chúng ta chánh niệm của chúng ta là niệm Phật. Dùng tịnh huệ để siêng tu, siêng năng tu hạnh thanh tịnh vô dục. Hạnh mà thanh tịnh vô dục đó gọi là phạm hạnh. Thì ở đây á, chúng ta có biết là người tu hành á, sẵn đây nói chút xíu, chúng ta tu á, thời gian lâu rồi á, quý vị biết là nhìn người chúng ta biết được người ta tu cảnh giới thế nào, đúng không quý vị? Người ta nói là có câu gọi là gia bằng tri hiếu tử, quốc loạn thức trung thần. Tức là nhà nghèo á, gia bằng tức là nhà nghèo, tri hiếu tử thì mới biết con mình có hiếu, đứa nào con mà mới có hiếu. Nhà giàu thì không biết, nhưng mà nhà giàu thì nó cũng lo tài sản, không biết nhiều khi nó đối xử mình tốt lắm để nó kiếm tài sản, đúng không? Nhưng mà nhà nghèo á, đứa nào cũng lo mình á, nó không bỏ mình vân vân thế này á, thì mới biết là đó mới con hiếu và hiếu. Cho nên gọi là gia bằng tri hiếu tử, quốc loạn thì thức trung thần. Quốc loạn là đất nước nó loạn lên á, thì mới biết được đâu là vị nào mà trung thần, là người quan đó hay là người quyền chức đó, mà trung thành với đất nước, không bỏ chạy, lo cứu nước, giúp nước. Đây là trong cách ngôn Bảo Lục đó, thì có câu như vậy, thì đang nhớ có câu như vậy: gia bần tri hiếu tử, thức quốc loạn thức trung thần. Thì cũng vậy đó, chúng ta tu hành đó, mà nếu mà không thấy được đức hạnh hay của ai á, muốn biết được hay không thì coi trong hoàn cảnh á, nghịch cảnh á, dễ phát hiện ra, đúng không quý vị? Khi người ta chửi, người ta mắng hay hoàn cảnh nghịch chút xíu, có phát giữ được phát tâm như ban đầu hay không, hay bắt đầu quay lên trách móc chửi mắng người khác, trong khi đó Hòa Thượng luôn luôn dạy chúng ta là gì? Hành xử bất đắc phản cầu chưa kỹ. Việc làm mà có gì đó không thành thì hãy nhìn lại chính mình, nhưng mà chúng ta không nhìn lại, tiếng đó công phu tu hành kém, đúng không quý vị? Kém đó. Đó, cho nên chúng ta thường đổ lỗi cho người khác. Giờ khi loạn cái mình toàn đổ cho người ta, không có đổ cho mình, không nhìn lại chính mình đó. Cho nên là khi hoàn cảnh tu hành á, có nhiều khi nghịch cảnh thế này kia mới biết được ai là người có công phu tu hành. Trong hoàn cảnh mà người ta không sanh phiền não, trong hoàn cảnh mà người ta bỏ được xuống được nhanh, hoàn cảnh nghịch cảnh bị phỉ báng bị thế này kia, đó là người giỏi, người tu khá. Còn những người mà nói rất hay nhưng mà khi gặp hoàn cảnh một cái không có bị, không có si nhê gì hết, tức là bị gì, không có thực hiện được những cái điều mình nói đó, thì chứng tỏ là công phu chưa tới, rất là đáng thương. Cho nên còn hai câu nữa thì Thắng thì đang nói có hai câu nữa là: hoạn nạn kiến chân tình, nhẫn nhục thấu hiền nhân. Nếu mà khi gặp hoạn nạn á, thì mới thấy được, mới gặp được những người nào chân tình với mình, thật tình với mình. Còn khi mà nhẫn nhục á, thì mới thấu được, mà thấy được, thấy rõ được hiền nhân. Ai mà nhẫn nhục được thì đó người hiền. Còn mới chút xíu chịu không nổi, đúng không? Đó là không có, là không được. Thật ra thì việc này đang nói là để chia sẻ kinh nghiệm thôi. Tu hành á, không thể nào mà đường bằng phẳng đâu. Nếu mà gọi là, nếu mà đường đời đều bằng phẳng, anh hùng hào kiệt có hơn ai, đúng không? Người ta có nói như vậy. Tu hành mà quý vị mong đường tu mình nó bằng như thế này á, thì làm sao mà mình có để kiểm nghiệm công phu của mình được? Làm sao mình biết được đâu công phu có hay công phu hay không? Lâu lâu cũng phải bị đồng tu chửi một chút, lâu lâu cũng phải bị người này khả một chút, người kia khả một chút, khả qua khả lại để thử công phu mình. Cho nên Hòa Thượng nói chúng ta phải tri ân những người ấy, chúng ta phải biết ơn những người đấy. Còn mình thì sao? Mình tức quá, trời ơi, mình không có tội đó mà mình sao nó nói mình như vậy, mình không có gì gán cho mình bao nhiêu cái tội, rồi phỉ báng người kia. Cho nên đó là nhẫn nhục thấu hiền nhân, không nhẫn nhục được, cho nên mình thật là giả công phu mình chưa đắc được. Đấy, hiện trang nói cách nhận ra có công phu định lực sâu hay không, quý vị chịu được áp lực hay không, chịu được hoàn cảnh khả đại hay không. Còn tu thuận duyên thì dễ rồi, nhưng mà Hòa Thượng nói thuận duyên dễ gì, dễ đọa lạc. Tại vì sao? Ở trong thuận duyên mình không biết, mình không có khảo nghiệm, mình bị đọa lạc. Nghịch duyên thì dễ sân hận, cũng rớt và cũng đọa lạc thôi à. Cho nên là tu hành có cái thuận duyên và nghịch duyên. Lâu lâu phải có nghịch duyên, lâu lâu phải có thuận duyên, đảo qua đảo lại. Mà ai mà chuyển trạng thái càng nhanh mà tâm vẫn như cũ, gọi là như như bất động với mọi cảnh giới, thì đó đó là tịnh huệ đó. Đó ly dục thâm chánh niệm đấy, chúng ta phải tu được những điều đó. Học đoạn kinh văn này chúng ta cố gắng thực hành được. Tu không phải nói, tu phải làm, tu phải là thực hành được. Quý vị thấy ai mà biết thiện trang của hôm nay, nhưng thời gian ở đây rất là bận rộn thế này, mọi thứ rất là vất vả. Bây giờ mới, nhưng mà bữa nay cũng lên chia sẻ vẫn rất vô tư vui vẻ, không có gì hết đó. Tất nhiên công phu chắc chắn là nó cũng không có tốt lắm, nhưng mà dù sao thì mọi chuyện vẫn cứ trôi qua. Và khi làm việc đại chúng đó, thì chắc chắn phải có sự là gia chạm. Thiện Trang làm có công việc, ví dụ như quý vị thấy là ấn tống Mai Nghe Pháp, tặng Mai Nghe Pháp, rồi ấn tống kinh điển, rồi phiên dịch, vâng. Mà công tác phiên dịch là rất nhiều phiền não. Nhiều người không biết là tại sao không phiền não. Nếu mình dịch không á, thì rất là khỏe. Nhưng mà mình có những đối tác, người đọc, người lồng tiếng, rồi người bên chỉnh, vân vân. Thì mỗi cái bài như vậy, có những cái người đọc sai, đọc lại, vân vân, thế này thế kia, thì rất là phiền. Nếu mà không có đủ định lực, rất dễ nổi sân. Nếu mà mình không có, cho nên tu là tu trong đó đó quý vị. Và có nhiều người á, người khéo là gì? Nghe, tiếp thu. Cần nghe để lắng nghe, để tiếp thu, để mình thực hiện. Chứ còn không có. Và trong tất cả các công việc, quý vị để ý, từ xưa đến nay Thiện Trang vẫn là xử lý theo kiểu là gì? Theo gọi là ý trí bất ý thức, gọi là theo lý trí chứ không theo tình cảm. Không theo tình cảm. Có nhiều người bên cạnh Thiện Trang nhưng mà Thiện Trang không ưu tiên, mà Thiện Trang ưu tiên cho số đông. Những người nào lợi ích, những việc nào lợi ích cho đại chúng, Thiện Trang sẵn sàng. Không, quý vị thấy như đợt trước đó, bộ giảng của Lưu Tố Vân đó, có nhiều người nói giọng người đọc rất hay nhưng mà không nghe rõ, tại vì thế này giọng không được hay lắm thì yêu cầu đổi chẳng hạn. Thiện Trang cũng hỏi nhiều người, thì có người thì nói đọc cái giọng đó rất tốt, nhưng mà có người thì nói không tốt, lại họ không quen cái giọng đó, không nghe được, mặc dù động có lực rất tốt. Thì cuối cùng khỏi đại chúng rất nhiều, thì cuối cùng Thiện Trang quyết định thôi nghĩ kỹ. Chẳng hạn việc đọc pháp, chẳng hạn ngang phải biết người nào đọc có ảnh hưởng người ta, tại vì người ta đọc người ta cũng mất thời gian, mất công phu đó, thì thôi mình giảm bớt để người ta tu hành, để cho người khác đọc thì có lợi ích cho cả đôi bên, bên này bớt công việc, bên kia bớt được sự phiền não, lợi ích cho đại chúng lớn hơn. Và thật ra thì cái gì người ta làm chuyên nghiệp rất tốt, ví dụ như quý vị thấy Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 bây giờ đó. À, một tập như vậy quý vị thuê một tập đọc bao nhiêu tiền không? 3 triệu, trung tâm Diệu Pháp Âm đọc cho Thiện Trang là 3 triệu một tập. Mà không sao, tại vì sao? Nhiều người đang gửi tiền vô để ủng hộ quỹ phiên dịch, thì mình cũng nên xài tiền đó, lấy tiền đó xài. Và đáp ứng yêu cầu đồng tu là muốn có giọng tốt nhất có thể. À, thì đó giọng tốt nhất, tất nhiên sự đó mình không phải là mình phủ nhận những người trước. Những người trước họ đọc cũng tốt, nhưng mà và có giọng tốt nhất và bớt cái thời gian. Ví dụ như bên đó họ làm là làm, họ làm hết, thì Thiện Trang đỡ hơn rất nhiều. Và họ làm có tính chuyên nghiệp, tức là những cái gì mình góp ý là họ sửa đúng theo ý mình, rất là chuyên nghiệp. Đó, ý là mình chỉ cần dù khó khăn cái nào mình góp ý, họ chấp nhận, họ sửa. Tại vì họ phát tâm, họ ghi tiền mà, nó dễ. Còn như một số người đọc chẳng hạn không có, không có nhân tiền nha, mà Thiện Trang nói là làm pháp á, và pháp dịch hay là phiên dịch hay làm gì á, là người cư sĩ nên nhận tiền. Vì sao? Quý vị phải nhận tiền đó thì quý vị có trách nhiệm là thứ nhất. Thứ hai là quý vị bớt cái thời gian để làm công tác khác đó. Tại vì quý vị cần phải lo cơm áo gạo tiền nữa, bây giờ bớt đi thì khi đó quý vị mới chú tâm vào việc công việc này, nó mới tốt được. Còn vừa làm này vừa lo cơm áo gạo tiền đủ thứ hết thì rất là khổ, rất là đáng thương. Như vậy mệt và nhiều khi phiền não sanh khởi, mà phiền não sanh khởi rồi thì làm công việc nó không tốt nữa. Cho nên Thiện Trang luôn luôn ủng hộ những người cư sĩ Ai là người kỹ sĩ phát tâm những việc đó thì đang cố gắng làm. Quý vị đừng ngại, tiền thì cũng là tiền đảm bảo, là mình làm thì cũng chắc chắn cũng nợ rồi, đang nợ cũng nợ, nhưng mà nợ mà làm tốt còn hơn là mình không nợ mà mình không làm tốt đó, mình không có thời gian mình làm tốt. Cho nên nhiều người làm thấy thiện gian, thấy có phiền não không có tốt thì thôi mình giảm giảm bớt lại, cắt bớt để cho người ta có thời gian tu tập tốt hơn. Để không nên gì lỡ mà người ta vì cái việc làm đó mà không vãng sanh thì thiện gian có tội. Đó, thiện gian khuyên là ai làm cái gì cũng phải tùy duyên, vừa vừa phải phải, làm sao để mình tu nữa. Nên là trong cuộc sống đó quý vị phải khéo, việc lợi ích cho đại chúng chúng là phải làm, nhưng mà phải làm là sao đó phù hợp. Chứ đừng có vì việc những cái việc làm đại chúng mà mình phiền não là mình cũng không có thành tựu. Ở đây đó là thiện gian đang giảng gì? Ly dục thâm chánh niệm, tịnh huệ tu phạm hạnh. Ngay cả việc hoằng pháp lợi sanh, việc làm cho Phật pháp cũng là ly dục, không có mong muốn gì hết. Mình ở trong chánh niệm mà thôi, chánh niệm chúng ta là về Tây phương Cực Lạc, chánh niệm chúng ta là đó là cầu A Di Đà Phật hay cầu A Di Đà Phật, niệm tới cùng. Và quý vị thấy như ngài Hòa thượng Thiện Huệ chẳng hạn, ngài thể hiện đó, ngài thể hiện công phu ngài niệm Phật sâu cái đó mà thì ta nghĩ rằng cuối cùng ngài vẫn thể hiện là thôi ta tu cái đó đó mà ta cũng phải nằm xuống để mà ta ra đi nằm. Chứ thiện cha nghĩ sức ngài ngồi được, ngài ngồi ra đi được, vì sao? Nằm cầm sợi chuỗi này đưa qua đưa lại vẫn là niệm Phật, thì cái sức mà đưa cầm sợi chuỗi đưa qua đưa lại chẳng lẽ sức đó không ngồi dậy được không? Ngồi ra được, ra đi được. Nhưng mà ngài thể hiện như vậy chứng tỏ là ta khả năng ta biết trước ngày giờ ta làm như thế, nhưng mà chỉ ta tu cái đó rồi đó. Các con nhớ nhà, các người nhớ nhà, ráng tu, tu phải hơn ta mới được tự tại, còn không nói trên miệng thôi, mai mốt đi rồi tới lúc lâm chung là biết đó. Cho nên chúng ta phải cẩn cảnh giác việc điều này đó. Chứ và ngài Thiện Huệ đó, quý vị thấy ngài thể hiện được mấy điều nữa chắc quý vị không nhìn ra. Một là ngài từ ở một cái thất nhỏ, nếu mà ngài ra đi ở thất đó không ai biết, không mấy người biết, và cái việc viếng tha âm rất là khó khăn. Ngài chọn ngay địa điểm mới, địa điểm mới một ngôi chùa lớn, quý vị thấy để không, Hòa thượng Thiện Huệ đó chọn địa điểm mới ngôi chùa lớn để vãng sanh, và cũng chứng minh rằng ngôi chùa đó, nơi đó người hộ niệm cho ngài tu đúng pháp, ngài mới tới chứ quý vị, đúng không? Ai tu thầy, quý vị thấy thầy Nhuận Đức hộ niệm, và ngài có thể hiện là niệm A Di Đà Phật, thầy Thượng Nhuận Đức vô niệm A Di Đà Phật, đại chúng niệm A Di Đà Phật, hòa thượng thì vẫn không rào đó, quý vị thấy không? Nên bao nhiêu điều thể hiện quý vị nhìn ra, người ta cũng là biểu hiện cái pháp đó, người đó dẫn chúng đúng, cho nên là người đó tu đúng. Nên hiện trạng tán thán thầy Nhuận Đức đó là thật sự là một người tổ chức rất tốt, nói được làm được, không cần học giáo lý cao siêu mà nói được làm được là tuyệt vời rồi. Quý vị để ý nha, mỗi cái việc thực hiện không phải đơn giản đâu. Bao nhiêu chùa sao không chọn mà chọn cái chùa đấy? Tại sao không chọn người nào trợ niệm đó? Không? Tất cả mọi nhân viên. Tại sao không ở thất mình ra đi mà lại đến theo chùa đó? Tất cả đều là nhân viên biết trước hết rồi đó. Nên chúng ta chỉ cần nhìn theo trí huệ thì chúng ta sẽ thấu được gọi là tinh huệ đấy. Cái trí huệ này từ đâu? Từ sự thanh tịnh mà ra. Bây giờ chúng ta sang đoạn mới ha, mời quý vị sang đoạn tiếp theo, đoạn thứ 6, chúng ta cố gắng đi hôm nay hết buổi này, hết luôn pháp này. Nguyện ngã trí huệ quang, phổ chiếu thập phương sát, tiêu trừ tam cấu minh, minh tế chúng ách nạn, tất xả tam đồ khổ, diệt chư phiền não ám, khai bỉ trí huệ nhãn, hoạch đắc quang minh thân, bế tắc chư ác đạo, thông đạt thiện thú môn, vị chúng khai pháp tạng, quảng thí công đức bảo. Đó là hết đoạn này. Thì ở đây chúng ta bắt đầu từ đầu. Thứ nhất là nguyện ngã trí huệ quang. Có người bình luận là từ thầy sư ông về Đại Tùng Lâm là Hòa Thượng Viện Chủ thỉnh mời à. Quý vị biết là người thỉnh mời thì đâu có thiếu, đúng không ạ? Nhưng mà chọn nơi nào đó là cũng là Thật ra thì đó là điều là cảm ứng Phật Bồ Tát mời, người này mở cảm ứng và bên này mời bên kia đáp, chứ không phải không đâu. Ví dụ như thiếu gì mời nữa mời đúng không, nhưng mà tại sao không chọn lại này nữa kia đó. Cho nên quý vị hiểu tại sao điều là cảm ứng cả Phật Bồ Tát đúng. Đến lúc là đi thôi à, con nên đến nơi đó để mà tu hành à, nên thị hiện đại chúng tốt đó, ý là như vậy. Nguyện ngã trí huệ quang, tức là nguyện cái trí huệ quang của con, trí huệ quang của con là nguyện ngã trí huệ quang à, là trí huệ và quang minh á. Trí huệ quang là quang minh, quang minh của con à, gọi là nguyện ngã trí huệ quang. Phổ chiếu thập phương sát, phổ chiếu có nghĩa là chiếu khắp một cách rộng rãi, chữ phổ là rộng rãi hay là khắp, chiếu khắp mười phương cõi nước. Chữ sát đây là sát độ à, là cõi nước, cho nên là phổ chiếu thập phương sát, tức là chiếu khắp mười cõi nước ở mười phương. Tiêu trừ tam cấu minh, tiêu trừ tam cấu minh, tiêu trừ, tiêu là tiêu diệt, trừ là trừ hết. Tam cấu, chữ minh này á không phải là minh sáng mà minh là minh tối. Quý vị để ý cái dòng trên này là minh là minh tối, còn dưới này minh sáng nè. Chữ Hán thì mới thấy rõ, còn cái chữ âm Hán thì minh minh, nghe minh minh mình chẳng biết chữ minh nào chứ minh minh nào. Thì tam cấu minh thì ba cái sự cấu là cái sự ô nhiễm, rồi minh là tối tâm, tiêu trừ được ba cái sự tối tâm. Ba sự tối tâm là gì? Thì hòa thượng có chú giải tiêu trừ tam cấu minh thì hòa thượng chú giải như sau. Tam cấu là chỉ cho tham sân si đó, tức ba cái sự ô nhiễm đó, ba cái sự dơ bẩn đó là tam cấu, là tham sân si, tham lam sân hận và ngu si. Minh á, chữ minh ở này đó, chứ không phải chữ minh dưới nhà, minh trong câu này tức là vô minh, không có trí huệ thật sự, không rõ thật tướng của vũ trụ nhân sanh. À, quý vị thấy đây là nguyên nhân khổ đau của tất cả chúng sanh là có tham sân si, rồi tư và có vô minh. Vô minh tức là không biết, không có trí huệ thật sự, không biết rõ thật tướng của vũ trụ nhân sinh. Cho nên là những điều này mang lại sự khổ đau cho tất cả chúng sanh nào nếu như còn những điều này. À, và bây giờ là Phật A Di Đà nguyện đang gì? Tiêu trừ hết ba cái phiền não này và cái sự vô minh này hết. À, nếu không thì mãi mãi khổ đau. Có nhiều khi khổ đau vì tham, có nhiều khi khổ đau vì vô minh, vì sân, vì si. Ví dụ như trong kinh Hiền Ngu đó quý vị, trên kinh Hiền Ngu có một câu chuyện. Đó là có một vào thời Đức Phật, vào thời Đức Phật có một gia đình nọ, họ sanh ra giàu có, rất là giàu có ha, gia đình rất là giàu có. Họ sanh ra 5 người con gái, không có con trai. Và khi mà ông cha đó chết thì trong, thì theo luật của đất nước của vua Ba Tỳ Nặc nước Ma Kiệt Đà hồi đó, là nếu mà ai mà không có con trai thì tất cả tài sản sẽ được tịch thu, sẽ bị tịch thu làm tài sản của quốc gia. Cho nên là lúc đó triều đình ra lệnh tịch thu tài sản. Thì trong nhà lúc đó ông cha chết rồi thì bà mẹ vẫn còn mang một bầu, cho nên là một người chị gái đó, người con gái đầu của ông á, nó mới trình bẩm với quan là nói rằng là thưa quan, nhà con, mẹ con vẫn còn mang bầu một đứa con, biết đâu sanh ra là con trai. Nếu là con trai thì tài sản nó vẫn thuộc về người con trai đó, còn nếu như là con gái thì triều đình cứ tịch thu theo đúng luật thôi đó. Thì quý vị biết là sau đó thì thế nào, sau đó thì người đó sanh ra được một cái giống như một cục thịt vậy đó, không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, nhưng lại có nam căn. Nam căn đó tức là nên là vẫn coi là con trai, nhưng mà không phải là hình người, đó, không giống hình người vì không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi đó, và cuối cùng là được tính là con trai. À, chỉ có là năm căn thôi, cơ quan của người nam đó gọi là năm căn đó. Thì sau đó thì theo đúng lệnh thì đúng pháp luật thì đó tính là nam, cho nên tài sản thuộc về cái người mà hình thù kỳ lạ như vậy, và đặt tên gọi là Mang Từ Tỳ Lê. Mang Từ Tỳ Lê thì khi đó đó người chị gái đó, người chị gái cả đó thấy rất bất mãn, tại sao mình là người nữ, mình rất là thân phận rất hâm hiu, không được kết, không được sống gì hết, ngay cả tài sản cũng không được kế thừa, đến nỗi phải nhờ một đứa mà đứa con trai mà không ra người như vậy, cho nên rất là buồn bã và đi, cho nên là bỏ đi đi làm các nơi giống như là ở đợ vậy đó, và phục vụ nơi này nơi kia, giống như chán với cuộc đời sống bất công như thế. Thì một ngày nọ vì sự, nhưng mà đi làm đâu cũng cô ta rất là nhiệt tình, một ngày nọ gặp một người, cô ta bày tỏ sự bất công như thế, thì mọi người nói có một vị lương y có thể chữa được cái bệnh này, cô hãy tìm tới vị đó xem thế nào. Thì mới giới thiệu với cô là hãy đến Đức Phật, gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để coi tại sao lại như vậy. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói đây là do tiền kiếp, là do nhân quả báo ứng mà thôi. Trong kiếp quá khứ có một gia đình nọ giàu có, sanh ra hai người con trai. Người anh tên là Đàn Nhã Thế Chất và người em tên là Thi La Thế Chất. Thì người anh với đức hạnh rất tốt, là một người sống trung thực, sống nổi tiếng, cho nên lúc đó được làm đến cái chức quan gọi là quan bình sự. Quan bình sự là quan gì? Là vị quan mà chuyên đứng ra để gọi là chứng minh cho cái việc vay nợ của hai bên. Ví dụ như muốn mà bên này muốn vay tiền bên kia thì chỉ cần tới quan đó thôi, chứ không có viết giấy tờ gì hết, quan đó làm chứng. Thì quan đó làm chứng rồi, đúng thanh liêm như vậy đó, rất là thanh liêm, cho nên mới được làm chức đó. Thì làm chứng rồi thì đảm bảo là chắc chắn ông làm chứng đúng. Và như vậy, người em á, thì Thi La Thế Chất á, thì lại làm kinh doanh, buôn bán, giàu có. Một ngày nọ thì có một người làm nghề buôn bán, họ tới vay người em số tiền lớn để là đi kinh doanh. Thì người em này thì giàu mà cũng chuyên cho vay nặng lãi á. Cho vay lấy lãi, cho vay nói nặng lãi, cho vay lấy lãi, cho nên là cho mượn. Thì dẫn đến người anh của mình chính là quan bình sự đó để làm chứng. Và người em nói là dẫn thêm một người con nữa, một người con nhỏ của mình, một con trai nhỏ, nói với anh: em có cho hôm nay có cho vay với số tiền như vậy cho cái anh này. Nếu như em mà có chuyện gì qua đời thì anh hãy làm chứng rằng đó, mai mốt làm chứng để mà trả nợ, người đó hãy trả nợ cho con trai của em. Như vậy thì sau đó người kia đi buôn bán, thì một thời gian sau á thì người em qua đời. Quả nhiên là tự nhiên bị qua đời. Người kia đi buôn bán á, thì đi ra ngoài biển buôn bán giàu có, nhưng mà tới khi về á, thì bị lật thuyền, gặp tai nạn lật thuyền, cho nên tài sản mất hết. May mắn là bám được vô một cái phao nên cứ thoát nạn trở về. Thì người con á, của cái người em đó, đó thì, tức là Thi La Thế Chất á, thì không có đòi vì thấy tội ông ta nghèo khổ thế này, không còn tài sản gì hết, mấy gì đâu được đòi, cho nên không đòi. Thì thời gian sau nữa thì ông ta lại mượn được tiền của người khác nữa, lại đi tiếp kinh doanh một chuyến nữa. Sau vài năm quay trở lại thì rất là giàu có, giàu sụ luôn. Lúc này thì người con trai kia thấy ông này giàu có cho nên quay ra đòi. Thì ông này giả bộ là không nhớ cái gì hết, và tìm cách mà quỵt nợ, thì không muốn trả nợ. Các bạn biết không, mượn là vay người ta thì dễ, nhưng mà trả nợ thì khó. Vay thì thích lắm, nhưng mà tới khi trả giống như là không muốn lấy, không muốn trả vậy đó. Thì mới tìm cách là đem viên ngọc châu tới nhà của quan bình sự đó, thì tìm bà vợ dụ, nói cho tôi, bà nói giùm ông, tôi sẽ đưa viên ngọc này cho bà, để bà nói là không ấy. Thì sau đó bà đó đưa tâm sự với ông chồng, nói nhờ viên ngọc này chỉ cần nói thôi, vì thật ra thật cần thằng cháu của ông đó, nó cũng giàu có, nó không cần tiền đó đâu. Nó nói như vậy thì ông anh nói không, ông quan bình sự nói không được, tại tôi làm bao chức vụ như vậy và nếu mà tôi làm sai thì sau này đời sau tôi chịu nhân quả rất nặng, cho nên là không được, tôi làm uy tín cho đất nước. Thì một lần như vậy rồi tới lần thứ hai thì ông kia ông đem tới tiền nhiều hơn nữa, nhiều tới 2-3 viên ngọc quý, dần dần cuối cùng bà nói, thì bà vợ nói ông chồng cũng không chịu. Bữa đó thì bà vợ ôm đứa con mới sanh vào trong phòng, ông chồng nói nếu ông không nghe lời tôi thì thôi, tôi tình cảm đôi ta chấm dứt tại đây và tôi sẽ chết tại đây, trước khi chết tôi sẽ giết đứa con này và tôi chết luôn. Thì bà dùng cái cách uy hiếp như vậy, vì thấy người nữ có nhiều thủ đoạn ghê quá ha. Cuối cùng ông này rất là khó xử, cuối cùng ông đồng ý. Và đồng ý thì hôm sau thì lên, đúng là đồng ý rồi, nhận lời báo cho ông kia lên xử. Thì mặc dù là quan hệ như vậy, mối quan hệ thâm tình như vậy, mà cuối cùng ông cũng xử cho người kia, nói là người kia thắng, là không có, ông không có làm chứng cho cái việc mà đó, không có vay nợ gì hết, vân vân, cháu chắc quên rồi. Cuối cùng chuyện đó trôi qua. Và sau đó thì quý vị biết thì Đức Phật nói tiếp là cái ông đó đó, cái ông quan bình sự đó, vì lý do đó mà sau khi chết đến đời này trải qua 500 đời làm người không có tai mắt mũi lưỡi, làm như cục thịt vậy đó, 500 đời rồi. Quý vị thấy nhân quả rất đáng sợ. Và sở dĩ ông ta giàu có là tại vì ông ta cũng thích bố thí trong các đời đời trước đó, ông ta thích bố thí lắm, thích đem tiền tài bố thí cho người khác, cho nên tiền tài ông ta không thiếu. Nhưng quả báo có việc mà làm mất đi cái uy tín của một đất nước, mất đi một cái uy tín của một cái vị quan như vậy và lừa lọc người ta như thế, cho nên bây giờ 500 đời là không có tai mắt mũi lưỡi. Cho nên quý vị thấy rất là nhân quả rất đáng sợ. Đây là do gì? Tam cấu minh, vô minh đó, tham sân si ha. Do bà vợ thì tham, ông chồng thì si ha. Cho nên là và con bà cũng vì tình chấp, vì tình cảm đó, cho nên là cuối cùng rớt vào cái sự nguy hiểm ha. Cho nên là quý vị thấy rất là đáng sợ nếu chúng ta chưa diệt trừ được tam cấu minh, tam cấu và vô minh. Bây giờ trở lại với đoạn kinh văn tiếp theo ha, chúng ta tiếp tục. Minh tế chúng ách nạn, chữ minh đây là sáng ha, minh là sáng, sáng tế, tế là cứu tế, chúng ách nạn là nhiều cái khổ nạn, tức là cứu một cách rõ ràng. Cái chữ minh này là rõ ràng á, rõ ràng cứu được hết các khổ nạn. Mà rõ ràng là gì? Dùng trí huệ, mình có trí huệ sáng suốt thì mình cứu độ được người ta, là làm minh tế chúng ách nạn. Hòa thượng chú giải chữ minh tế chúng ách nạn thì minh tế tức là minh trí tế độ, dịch ra là sáng suốt cứu độ. Chúng ta phải có phương tiện sáng suốt chúng ta mới cứu độ được chúng sanh. Còn nếu mà u minh minh đó, gọi là tối tăm mà cứu độ thì chắc không được, cho nên là gọi là minh tế. Ở đây là nói các Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc đó có khả năng này. Chúng ách nạn thì chữ chúng ách nạn và thượng chú giải là đủ loại khổ, đau khổ và tai nạn đó. Cho nên là Tây Phương Cực Lạc quý vị thấy cứu được tất cả đau khổ và tai nạn, ví dụ như Quán Thế Âm Bồ Tát ha. Thì Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ luôn luôn cứu nạn, cứu khổ chúng nạn chúng sanh đấy, mọi loại cứu nạn chẳng hạn, đó là một cách. Câu tiếp theo, tất xả tam đồ khổ, tất là điều, điều xả là xả bỏ, tam đồ khổ là ba con đường khổ, ba con đường khổ đó là chính là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, giúp cho chúng sanh Bồ Tát hay là chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta có khả năng là giúp tất cả chúng sanh đều ra khỏi ba con đường ác, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Địa ngục là nơi khổ đau, ngạ quỷ là quỷ đói cũng khổ, đói khát, súc sanh là ngu si. Diệt trừ phiền não ám, Diệt là diệt trừ, trừ là nhiều, à, tất cả phiền não ám. Thì chữ phiền não ám á, thì ở đây á, chúng ta biết cái chữ phiền não là gì. Phiền não á, tức là những cái gì, cái chữ phiền đây là có bộ hỏa nè. Ai học chữ Hán biết câu bộ hỏa là cái gì mà nó làm bức rứt mình, nó thiêu đốt mình, gọi là phiền. Chữ não là não loạn, tức là nó gây ra khó chịu. Một cái là gây nóng, một cái gây khó chịu, giống như mình trời nóng á. Vì thấy trời nóng á, thì quý vị sẽ thấy là đó là gọi gì? Phiền. Còn não là giống như người ta cái suối nói lên nói xuống hay gì đó mà mình làm thấy có mình cảm giác khó chịu, thì đó là não. Cho nên hai từ này đi chung với nhau là phiền não. Ám, chữ ám này là tối tâm. Diệt chư phiền não ám có nghĩa là diệt hết các phiền não mà tối tâm. Hòa thượng chú giải, phiền não ám, chữ ám là tỷ dụ, hay là chúng ta gọi là ẩn dụ đó. Các phiền não như vô minh đã che khuất quang minh của tự tánh, khiến người ngu muội vô tri. À, thì ra đọc lại nè. À, ám tức là tỷ dụ cho các phiền não như vô minh đã che khuất quang minh của tự tánh, khiến cho người ngu muội vô tri. À, người ta ngu muội không biết gì hết, gọi là ngu muội vô tri. Thì theo giáo lý đại thừa đó, quý vị thấy theo giáo lý đại thừa thì có ba loại phiền não lớn, gọi là kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Kiến tư là kiến là cái thấy, cái thấy sai lầm thì gọi là kiến hoặc. Cái tư hoặc tức là cái suy nghĩ sai lầm gọi là tư hoặc. Nếu chúng ta đoạn được kiến tư hoặc thì chúng ta chứng được quả A La Hán, ra khỏi sanh tử luân hồi. Nếu đoạn được trần sa hoặc, trần sa hoặc là gì? Trần là cái hạt bụi, sa là cát. Phiền não mà nó nhiều như cát, như bụi á, đó gọi là trần sa hoặc, hoặc là phiền não ha. Và thứ ba là vô minh hoặc. Vô minh là cái chúng ta nói là vô thủy vô minh á. Đây là phiền não. Hòa thượng nói là giống như ba lớp áo. Chúng ta mặc vào trong người ba lớp áo. Lớp áo ở ngoài gọi là kiến hoặc, kiến tư hoặc. Lớp áo ở giữa gọi là trần sa hoặc, và lớp áo ở trong gọi là vô minh hoặc. Bây giờ muốn cởi á, thì phải cởi từ ngoài vào trong. À, cởi từ ngoài là cởi kiến tư trước, rồi cởi trần sa, sau đó cởi vô minh. Đó là theo giáo lý đại thừa. Còn nếu mà chúng ta nói theo một cách khác á, thì như Kinh Hoa Nghiêm á, thì dùng cái danh từ khác, đó là chấp trước, phân biệt và vọng tưởng. Chấp trước nó tương đương với kiến tư hoặc. Những cái gì mình chấp là giữ, giữ chấp là chấp thủ. Trước là cái giữ dính nhà đó. Ví dụ như mình chấp đây là nhà tôi, đây là tài sản tôi, đây là thân tôi, đây là vân vân. Đó, cái đó là gọi là chấp trước. À, thì sự chấp trước đó, hoặc đây là cái kiến giải của tôi như vậy tôi mới đúng. Đó cũng là chấp trước. Đó, đó là chấp trước. Còn phân biệt là gì? Phân biệt là mình có cái sự suy xét đúng sai vân vân, nó phân ra gọi là có đúng có sai, có lớn có nhỏ vân vân. Cho nên quý vị thấy tu trên Hoa Nghiêm á, mà trong cái thập quyền môn á có cảnh giới lý sự vô ngại, sự sự vô ngại đó, quý vị thấy không có lớn xa, không có to nhỏ, không có đến không đi vân vân. Gọi là trong Trung Quán Luận là tám cặp bát không đó, tám gọi là bát không đó, là tám cặp không, nói có cũng không đúng mà nó khai cũng đúng, cái nào cũng không hết. Tức là dứt bạch hết ý nghĩ vọng tưởng của mình thì mới nhập được cảnh giới đó. À, thứ ba gọi là vọng tưởng, nó tương đương với vô minh hoặc. Vọng tưởng nếu mà chúng ta nói như thời nay là chúng ta có cái tâm, chúng ta có khởi tâm đồng niệm, mà thượng hay giảng là khởi tâm đồng niệm cho dễ. À, thì cái tâm mình nó cứ khởi lên hoài, nó cứ khởi lên miết, đó là khởi tâm đồng niệm. À, khởi tâm đồng niệm này là nói trong từ cái thức, trong thức a la gia lên. Còn nếu ý thức thứ sáu á, ý thức thứ sáu thì đỡ hơn. Ví dụ như Thiền Trang có chia sẻ với quý vị trong di thức tâm thập tục, di thức tâm thập tục của ngài Thiên Thân, ngài Thế Thân gọi là ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cập vô tâm nhị định, thị miên giữ mùi tiệt. Tức là ý thức thì thường luôn luôn nó khởi miết, à nó chẳng có ngừng đâu, trừ quý vị sanh vào trời vô tưởng, sanh vô tưởng thiên đó là sanh vào trời vô tưởng, cập vô tâm nhị định tức là nhập vào cái hai cái định mà không có tâm, Định thứ nhất là định của trời vô tưởng, và thứ hai là diệt được định định của A La Hán trở lên. Rồi thị miên tức là ngủ, mà ngủ say mơ màng, ngủ không có mơ gì hết, ngủ nhớ. À, giữ mùi tiệt mà chết chất, người mà chết ngất á, chết giấc giữa chừng á, là cũng dừng ý thức đó. Thì chỉ có năm trường hợp đó là ý thức nó không có hiện hiện hành thôi, nó không thực hiện thôi. Đó là trong ý thức tâm thực tùng. Cho nên mình học ý thức học á là biết cái tâm mình nó đang đi về đâu, đang cái gì, khó lắm quý vị ha. Cho nên là đây là ba loại phiền não này gọi là rất là khó để mà đoạn. À, chúng ta chỉ cần đoạn được chấp trước mà chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi, đoạn được phân biệt là chứng được để pháp thân Bồ Tát, đoạn được vọng tưởng thì chứng được quả Phật rốt ráo viên mãn, nhưng mà không làm được ha, rất là khó. Chúng ta tới câu tiếp theo. Khai bỉ trí huệ nhãn. Khai là mở ra, bỉ là họ, họ là nên họ nào, người ta dịch cái họ không à, à thì Trang cũng dịch tạm họ, chữ bỉ trong Hán cổ đó là tương, nó thay thế cho một cái từ nào đó hoặc cụm từ nào đó, ở trên này chính là cụm từ chư quần phẩm ở trên đó, à, tức là những cái chúng sanh khổ đó ở trên đó, tức là đây có thể chữ chữ bỉ này thay thế cho tất cả như vậy. Bây giờ họ khổ quá thì bây giờ khai là mở ra, mở ra cho họ cái trí huệ nhãn, tức là trí huệ huệ nhãn, chúng ta hay nói là huệ nhãn. Ở trong nhà Phật có năm là nhãn, thì đây là huệ nhãn. Thì Hòa Thượng chú giải chữ trí huệ nhãn là một trong ngũ nhãn. Một trong ngũ nhãn, quý vị biết ngũ nhãn gồm gì, sau này chúng ta học ha. Rồi về Phật nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, thiên nhãn, và chúng ta là nhục nhãn. Hiện tại chúng ta chỉ có một nhãn, đó là nhục nhãn thôi, mắt thịt thôi. À, trừ từ trời sắc giới trở lên, tức là từ trời sơ thiền trở lên thì có được thiên nhãn. À, rồi cái tu thêm tiếp có pháp nhãn. Pháp nhãn là A-la-hán có. Rồi có huệ nhãn là Bồ-Tát có. Rồi cuối cùng Phật nhãn mới có, hết đủ năm loại. Thì chúng ta sẽ học ở phẩm, mình như phẩm 31, 30 đúng không? 30, có 30, 31 gì đó, chúng ta sẽ học lại năm loại nhãn này. Hòa Thượng chú giải trí huệ nhãn là một trong ngũ nhãn, chính là trí huệ đức năng Như Lai mà chúng sanh vốn có. À, cái này là vốn có ha, trí huệ nhãn này là vốn có chứ không phải là ở đâu. Cho nên là khai bỉ trí huệ nhãn, mở trí huệ nhãn của họ, hay là mở cái con mắt trí huệ của họ. Con mắt này không có mất, nó chỉ là đang bị đóng kín mà thôi. Giống như cho nên gọi là vốn có, Hòa Thượng nói là vốn có. Vốn có là tự tánh chúng ta vốn có rồi, không phải là tìm bên ngoài. Cho nên tu, tu vô sở tu, đắc vô sở đắc á, đắc mà không đắc á. Tại sao gọi đắc mà không đắc? Tại vì mình có sẵn rồi, có gì đâu đắc. Giống như bây giờ Thiền Trang hay lấy ví dụ dễ hiểu, đó là giống như mình bây giờ mình bị bệnh, con mắt mình sinh ra vốn sáng như thế này, một ngày nọ bị cái bệnh gì đó, mắt cườm hay gì đó, nó mờ, nó che hết mắt, cái mình bị mù mắt, nó không thấy đường chẳng hạn đó. Nhưng mà đi ra mổ, mổ cườm, bắn tia laser gì đó, mở cườm ra xong về cái con mắt sáng lại, ô tôi được mắt sáng rồi. Thật ra có được không quý vị? Đâu được đâu. Đó là tự tánh mình vốn có rồi, mình vốn mắt sáng như vậy mà, đâu bị nó che thôi. Bây giờ trở lại có, cho nên cái đó là vốn có chứ không phải đắc. Không đắc, cho nên ở trong giáo lý Đại Thừa hay nói là tu cuối cùng không có đắc. Đắc gì đâu, mình vốn có mà đắc. Cái nào mình chưa có đó thì mình mới đắc đó. Cái nào mình chưa có gọi là mới đắc, mới được. Còn đây mình có sẵn mà, mình có sẵn, mình chỉ bị che thôi. Bây giờ mình mở ra, cho nên khai bỉ trí huệ nhãn, mở ra trí huệ của họ. Trí huệ họ vốn có bị che, bây giờ mình các Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc, tất cả những người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc giúp cho chúng sanh mở ra con đường trí huệ, cho mở ra cái mắt trí huệ. À, để vậy thôi. Đó. Cho nên là chúng ta hiểu được những điều đó thì chúng ta thấy tại sao danh từ thuật ngữ nhà Phật và con đường chúng ta đó về Tây Phương Lạc là thành tựu được điều này. Còn bây giờ quý vị tu đến tự Huệ Nhãn này khó lắm ha, rất là khó. Chúng ta chỉ có phàm phu, chỉ có nhục nhãn, ai tu khá lắm có thiên nhãn. Còn pháp nhãn ha, pháp nhãn quý vị thấy được về các pháp, lát nữa đằng sau còn nói, cho nên là để đằng sau nói ha. Phẩm này nếu mà giảng rất là sâu đó quý vị, đoạn này giảng sâu lắm á, nhưng mà lược lược thôi. Nếu mà muốn giảng hết bữa này thì chỉ giảng lược lược thôi, còn nếu mà giảng kỹ á chắc 2-3 buổi chỉ xong, tại vì toàn là thuật ngữ hơi sâu hơi khó. Hoạch đắc quang minh thân, chữ hoạch đó là thu hoạch, là đạt được đó. Hoạch đắc là đạt được thôi, đạt được thân quang minh, cái thân mà ánh sáng. Thân ánh sáng này cũng dễ thôi đúng không? Quang thân thân chính là gì? Và thường chú giải nè, quang minh thân là thân quang minh là gì? Chính là thanh tịnh trí huệ, chính là thân thanh tịnh trí huệ. Thân này là thân của Phật đó, vậy thì luôn luôn thanh tịnh và trí huệ. Quang minh đại biểu cho trí huệ. Bế tắc trừ ác đạo, chữ bế là đóng, tắc là bích luôn, bích lại. Giống như chúng ta có một cái chỗ nào đó nước nó chảy, quý vị vặn cái vòi đóng lại đó, đó là đóng lại thôi, đó là mới là bế thôi, tạm đóng lại. Còn tắc á là quý vị đóng mà nó không có bao giờ mở ra được nữa là tắc, quý vị hiểu không? Đóng mà mình đóng bình thường thôi thì vẫn còn mở ra được, còn đây tắc là đóng mà không có mở ra được nữa. Cái cửa đó giống như bây giờ đóng cửa lại là bế, là bế quan á, chứ không ai nói tắt quan bao giờ. Bế quan là gì? Ngồi vô trong cái phòng rồi bắt đầu đóng cửa lại, đợi mỗi ngày đó bắt đầu mở ra, vẫn có mở ra. Còn tắt là gì? Mà quý vị vô trong hang động nha, quý vị đóng cái hang động lại rồi lấp luôn, không bao giờ ra nữa cái hang động đó, lấp luôn, đó là tắt. Cho nên ở đây có nghĩa là gì? Những Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, hay nói chữ khác, chúng ta nếu về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta có năng lực gì? Xuống giúp chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi vĩnh viễn, gọi là bế tắc trừ ác đạo, đóng hết, đóng mà đóng kín luôn, không còn cho con đường để mà trở lại ba con đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu như chúng ta nói đơn giản, còn nếu mà nói rộng ra, trừ ác đạo trong đó có cả gì? Trời người Atula vẫn là ác đạo thôi, vì trong luân hồi vẫn là ác đạo rồi. Nói rộng ra hơn, 10 pháp giới vẫn là ác đạo, chỉ có Phật pháp giới, nhất chân pháp giới mới là thiện đạo chân chánh. Đó là nói theo nhất thừa liễu nghĩa. Còn chúng ta đang nói phàm phu thì chúng ta nói thôi, ba ác đạo là ba con đường ác, hoặc là ra khỏi được sanh tử luân hồi là đó, mà mãi mãi không trở vào, thì đó chính là đóng kín được trừ ác đạo, gọi là bế tắc trừ ác đạo. Quý vị hiểu chưa? Như vậy thôi, có gì đâu. Về Tây Phương Lạc có năng lực như vậy. Còn bây giờ chúng ta sao? Không có năng lực đó. Chúng ta chỉ có gì? Một hồi cái quay một hồi giúp người ta đi cư từ thiện chiến, cái cứu khổ, cái tới cái đợt khác người ta cứu khổ tiếp. Hay là chúng ta cùng lắm giúp đỡ cả đời người, người ta tu tập xong đời sau họ luân hồi tiếp, cũng chưa có ra khỏi. Cho nên Tây Phương Cực Lạc rất thù thắng, ai về đó đều thành tựu như vậy. Quý vị thấy, nếu mà chúng ta về Tây Phương Cực Lạc đó, nhiều người nói ồ pháp môn này tiểu thừa, sao tiểu thừa được. Ta về đó, quý vị thấy nãy giờ đoạn này nói gì? Những người về Tây Phương Cực Lạc đều làm giống như Phật A Di Đà, đều độ sanh như vậy đó nè. Nào là giúp cho tiêu trừ ba cái tam cấu, ba cái tam cấu tham sân si rồi vô minh nè, rồi giúp cho chúng sanh xả hết ba đường ác nè, rồi mở ra cái diệt hết cái phiền não tối tâm của họ nè, mở ra con đường mở ra cái huệ nhãn của họ, rồi đóng kín hết những con đường ác. Như vậy mà không phải là đại thừa không đâu, còn quá thù thắng nữa. Quý vị tu ở thế giới này các pháp môn khác, quý vị chứng được a la hán đi, rồi quý vị cũng chưa dám vô sanh tử luân hồi đó, sợ lắm mà. Còn sợ a la hán còn vô vẫn còn mê, mà gọi là thanh văn còn muội lúc ra thai, mà đâu có, họ ra thai họ quên mà, đâu có nhớ đâu. Cho nên về Tây Phương Cực Lạc thù thắng. Đây là con đường tắt để hành Bồ Tát Đạo, con đường tắt để thành tựu cho chính mình và thành tựu cho chúng sanh khác. Đó. Chứ nếu mà chúng ta học đó mà mơ mơ màng màng đó, chúng ta thấy người ta nói là ô về Tây Phương Cực Lạc là tiểu thừa, về đó nó trốn đời, trốn này trốn kia, còn chúng sanh ở đây khổ quá. Quý vị thấy có khổ đâu, khổ mà có giúp được đâu, ở đây có giúp được đâu. Về Tây Phương Cực Lạc, quý vị thấy này, đem cái đoạn này ra nói cho họ đó, tôi về Tây Phương Cực Lạc đều như Đức Phật A Di Đà, đều đem tâm đại bi để mà phổ tế chư quần phẩm, tức là cứu hết rộng rãi những các loại chúng sanh, từ dưới là địa ngục A Tỳ, trên là đẳng giác Bồ Tát, tôi cũng giúp được. Còn quý vị ở đây, quý vị giúp được không? Không được. Rồi quý vị có thể đóng bích các đường ác được không? Đóng kín hết các đường ác được không? Không được. Giúp cho chúng sanh đâu được đâu, chưa có năng lực. Tôi về đó tôi có năng lực. Đây là chúng ta nói để chúng ta biết pháp môn này phi thị tiểu thừa, mà trong kinh này nói chẳng phải là tiểu thừa đó, mà còn gọi là đệ nhất đệ tử. Đệ nhất đệ tử là đệ nhất đệ tử, là đệ tử bậc nhất của ai? Của Đức Thích Ca Mâu Ni. Và không chỉ đệ nhất đệ tử của Đức Thích Ca Mâu Ni đâu quý vị, còn là đệ tử số 1 của Đức Di Đà nữa. Vì quý vị về, chúng ta mà về được Tây Phương Cực Lạc là thành đệ tử của Đức Di Đà, cho nên rất là tuyệt vời. Bây giờ mình giống như là lượm được cái tấm vé, bây giờ tấm vé nó đang vô tâm tay, tấm vé về Tây Phương Cực Lạc Bảo Châu vô cùng quý giá đang trên tay, cố gắng cầm vàng đừng để vàng rơi, cầm được ngọc báo rồi cố gắng nhẫn nhục chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ ở phẩm 33 nói tu du gian nhĩ hậu sanh vô lượng thọ phước khoái lạc vô cực, thọ mạng vạn kiếp tự tại tỷ. Tu du gian nhĩ này thời gian ở đây mình chịu khó chịu khổ tu, con tu có mấy mươi năm thôi, tu du gian nhĩ giống như là tu du gian, cái tu du gian á chính xác á nói cái thời gian đó là gần như 48 phút, 48 phút thôi, cả cuộc đời con 48 năm không có, 48 phút thôi con ơi, rồi nó qua một cái rồi là con về Tây Phương Cực Lạc thôi, chỉ chịu khó chịu khổ có 48 phút thôi, không đâu đâu, nhanh lắm, qua liền. Có gì ta đó, trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 33 thiền căn đã giảng rồi đó, đó là gọi bí quyết an tâm đó. Ngày xưa ngài Bồ Đề Đạt Ma an tâm cho ngài Huệ Khả đó, đưa tâm đây để tòa an cho căn tánh ngài Huệ Khả cao, cho nên ngài tìm hoài không thấy tâm, ngài nói con tìm không ra tâm, ta đã an tâm cho con rồi, ngài Huệ Khả hiểu liền à, ngài thần quang hệ quả đó, sau từ đó đặt độ lai Huệ Khả là các khả năng được trí huệ gọi là Huệ Khả, chứ thực tế ngài là thần quang à, tổ thần quang à, tên ngài thần quang, nhưng mà từ đó đổi luôn về đắc được huệ rồi gọi là Huệ Khả đó. Cho nên là căn tánh cao. Còn bây giờ quý vị tới, ai phiền não tới, thưa thầy cho con an tâm cho con, đưa tâm ta, đưa con đưa tâm ta ra đây ta an cho. Cái họ tìm cái tâm con được biết đó, tâm đâu, bây giờ tâm con bất an thầy nói vòng vòng cái gì á, không phải căn tánh đó. Cho nên chúng ta chỉ có thể đem cái phương pháp an tâm trong kinh Vô Lượng Thọ nói thôi, ráng chịu khó chịu khổ siêng năng lên tấn một đời ngắn ngủi này thôi, giống như là tu du gian, tức là giống như 48 phút thôi con, rồi con về Tây Phương Cực Lạc con được tuổi thọ vô lượng, con được thọ thiên vạn kiếp tự tại thì ý đó, tức là sống mãi mãi từ đấy không còn cái khổ nạn của sanh tử luân hồi, rồi một đời viên mãn thành Phật, bao nhiêu sự tuyệt vời đều ở Tây Phương Cực Lạc. Bạn là gì? Bất thoái Bồ Tát Vi Bằng Lữ, làm bạn có Quan Tâm Đại Thế Chí Bồ Tát, còn gì tuyệt vời hơn mà không đi à, cho nên là trong phẩm 32 câu nói mà thiền nhân rất thích, đó là vô cực chi thắng đạo, di vãng nhi vô nhân. Con đường đạo này thù thắng đến vô cùng rồi, không có gì hơn nữa, mà dễ đi mà chẳng có người đâu ai chịu đi à, chúng ta quen à, trong sanh tử luân hồi quen à. Chứ nếu mà thật sự lòng muốn đi đó thì chả ai làm phiền não quý vị được đâu quý vị. Họ có chửi quý vị, ôi tu du gian nhĩ đó mà 48 năm thôi mà, 48 phút thôi mà, chút rồi nó hết đó mà, đúng không? Chút hết rồi đâu có gì đâu, cho nên thôi chửi cứ chửi đi, bà chửi kệ bà, bà ông chửi kệ ông, tôi thì tôi về Tây Phương Cực Lạc thôi, tôi cũng không có sao hết, giúp cho tôi tiêu thêm nghiệp chướng. Họ cống cao ngã mạn, kệ họ, họ có làm gì kệ, mình nhẫn nhục. Cho nên thì cha nói tính là tốt nhất, tính nguyện đầy đủ, đại sư Huệ nói gọi là nhất định được vãng sanh. Thì vì sao mình tin mình được vãng sanh rồi, mình nguyện thật sự rồi thì những cái điều đó mình đều sẽ vượt qua được. Còn bây giờ mình giả đó quý vị, không có tính nguyện không đủ, cho nên gặp hoàn cảnh bị khảo đảo một chút xíu, trạch mọc chưa tin nhận khả. Cho nên trong cái thời khóa công phu ở các chùa gọi là tính chư Phật giai sư mãn, không tính chư Phật giai sư mãn, tức là tính sâu được chư Phật thì mình sẽ đều sung mãn hết, tất cả mọi cái đều sung mãn, hay gọi là pháp hỷ sung mãn, thường thân tâm hoan hỷ. Sống ở trên núi, sống ở trên trời, sống ở chỗ đau cũng hay vui vẻ. Vì sao? Ta chỉ sống tạm qua ngày mà thôi, giống như là quán trọ, rồi ngày kia ta trả phòng trọ, ta đi về Tây Phương Cực Lạc rồi. Nên ở đây ở phòng trọ hay bây giờ ở khách sạn có mấy ngày cũng đâu sao. Ngài Pháp Sư Định Hoàng ngài nói gì? Giống như ở khách sạn, bây giờ khách sạn bây giờ nước nó không có, nó hơi thiếu chút, cũng xài đỡ tạm tạm mấy ngày thôi, về Tây Phương Lạc rồi trả phòng rồi đi về rồi. Đó, nó như nóng bức chút xíu, không có cái máy điều hòa hay nó không có quạt gì đó, thôi cũng chịu đi, chịu chút xíu vài bữa thôi rồi về Tây Phương Lạc rồi, đó, đúng không? Cho nên không sao cả. Mình ở nhà trọ, mình ở khách sạn thì không phải của mình, cho nên mình vui vẻ chấp nhận. Còn bây giờ mình thấy thật mà, cái này của mình, con ta, tài sản ta, người ngu nghĩ như vậy, con đâu, tài sản đâu. Đó, đây là Kinh Pháp Cú á, Kinh Pháp Cú Phật dạy vậy đó. Con ta nè, tài sản ta nè, người ngu nghĩ như thế. Đó. Mà con đâu, tài sản đâu, thật tế đâu phải, con nó cũng không phải mình, con của mình, nó oan gia tới chủ hoặc là tới đòi nợ, tranh nợ, báo ân, báo oán mà thôi. Tài sản vậy, tài sản trong kinh này nói là gì? Tài sản gọi là của có năm nhà đó, thời gian đã giảng qua rồi. Cho nên chúng ta nhìn thấy được nhiều những điều đó, chúng ta sẽ sống một cách tự tại, thoải mái ở giữa trần gian. Mọi điều đến ta chấp nhận, giúp mình trả thêm chút nghiệp, phẩm vị sẽ cao hơn. Quý vị trả được nhiều nghiệp, quý vị về Tây Phương Cực Lạc phẩm vị cao. Cố gắng tự tại để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn lại thế gian nó giả đó mà, nó giả mà, rồi nó cũng qua đi thôi mà, hết đó mà. Lấy pháp đó làm pháp an tâm, nhớ nha, lấy pháp này là pháp an tâm. Thì bây giờ chúng ta trở lại kinh văn đoạn tiếp theo, câu tiếp theo. Thông đạt thiện thú môn, chữ thông á là mở ra cho nó thông, đạt là được, mở được, mở đạt được cái cửa. Thiện thú môn á, cái chữ môn là cửa ha, chữ thú á là cái thú hướng hay là con đường, mở ra con đường thiện. Nếu mà đúng là mở ra, thông ra, thông là sao? Cái trước giờ nó chưa có, bây giờ mình mở ra cho nó có gọi là thông. Ví dụ như cái đường hầm qua đèo á, đường hầm qua đèo á ha, những cái đường hầm qua đèo á hồi trước nó không có, bây giờ người ta làm cái đường hầm qua đèo cho nên gọi là thông. Thông cái đường hầm đó, nó là thông đạt. Cho nên là trước giờ chúng sanh nó chưa ra khỏi sinh tử luân hồi, bây giờ mở cho ra được khỏi sinh tử luân hồi, gọi là thông đạt thiện thú môn. Ở đây hòa thượng không có chú giải, cho nên ta tiếp tục câu tiếp theo. Chữ này là vị chúng khai pháp tạng, chữ này là đọc vị chứ không phải vi. Vị là vì chúng sanh, còn nếu đọc vi là chúng khai pháp tạng thì chả có ý nghĩa gì hết, cho nên phải đọc là vi, thì đọc phải đọc là vị chứ. Vị chúng khai pháp tạng là vì chúng sanh mà khai, mở cho họ cái tạng pháp. Tạng pháp tức là Phật pháp đó. Thì chúng ta muốn mở tạng pháp cho họ thì làm sao? Phải giảng kinh thuyết pháp, phải tác chứng triển trong tam triển pháp luân á, gọi là gọi có thị triển, là làm hiển thị cho người ta thấy, người ta thấy căn tánh tốt á, người căn tánh tốt thì người ta mới hiểu. Ví dụ như quý vị là người thành tựu, nhưng mà mấy người mà căn tánh tốt á, họ nhìn vào họ mới biết người có trí huệ, họ nhìn vô biết. Còn mấy người mà khờ khờ á, họ nhìn vô không biết đâu, người tu tốt hay người không tu tốt họ không biết đâu, thành tựu hay không thành tựu cũng không biết đâu. Nên là không có được thị triển, không được. Thì thứ hai đó là khuyến triển. Khuyến triển là mình nói, mình truyền vân vân, mình diễn giảng Phật pháp, mình truyền Phật pháp, đó là khuyến triển. Mà khuyến triển là chỉ cho họ, nói cho họ. Rồi cuối cùng á, nói rồi họ vẫn chưa tin á, thì cuối cùng là tác chứng triển. Tác chứng triển là mình làm luôn, mình làm cho họ thấy. Cho nên bây giờ muốn là mở cho họ tạng pháp, vì chúng sanh mà khai phát tạng, nó mở ra cái kho tàng Phật pháp. À, mà kho tàng này là trong tự tánh của họ vốn có, thì chúng ta phải làm được ba điều đền: thị triển, khuyến triển và tác chứng triển. Đó, trong cái đó ví dụ như ngài Tịnh Không, ngài giảng kinh thuyết pháp cả đời gọi là khuyến triển. Đó, ngài cũng làm được gọi là thị triển, ngài làm được rất nhiều điều đó, ngài rất cả đời không vì danh lợi, đúng không? Đó, thị triển. Và cuối cùng tác chứng triển thì ngài sẽ làm sau này, nhưng bây giờ chưa làm, cho nên có người khác làm tác chứng triển. Như hòa thượng Thiền Huệ tác chứng triển niệm A Di Đà Phật thành tựu đó. Và trước đó hòa thượng Hải Hiền, cô Lưu Tố Vân, cô Lưu Tố Thanh cũng vân, những người đó là đặt tác chứng triển, tức là làm cái sơ ra làm chứng cho mình. Cho về trong tam triển thông pháp luân á, thì cuối cùng là tác chứng triển rất quan trọng. Tất nhiên tác chứng triển phải có người khuyến triển nữa, phải có người nói người ta mới hiểu. À, còn thị triển là dành cho căn tánh bậc cao. Quý vị tu trong một đạo tràng không, những người mà tu tốt tốt á, thì họ nhìn ra ai có công phu tốt nè, ai tu được tốt nè. Còn cái người mà căn tánh tệ hơn á, hoặc là đầu óc hơi hơi khờ khờ chút cái xíu, hoặc là mình nói là hơi thiếu trí huệ chút, họ nhìn không nhận ra được ai tốt ai xấu đâu. Cho nên là coi tất cả đều, mọi người đều là phàm phu phiền não sanh tử giống mình. Còn người mà tu tốt á, họ sẽ nhìn ra người này có công phu nè, người này thế này thế kia nè. Đó, thị triển khó, thị triển thì chỉ dành cho những người khá khá. Nhưng ba này gọi là tam triển pháp luân này, thì chúng ta muốn triển bánh xe pháp, gọi là muốn cho lưu thông Phật pháp, thì chúng ta phải thực hành này. Đó là vì họ mà mở vạn pháp nha. Cho nên chúng ta cần phải thực hiện. Nếu mà giảng rộng ra đoạn này rất là nhiều, ở đây thì giảng giảng lướt thôi. Quản thí công đức bảo, chữ quản là rộng, thí là bố thí, bảo công đức là công đức báo, chữ bảo là báo. Công đức báo là gì? Thì ở đây thì hòa thượng chú giải rồi, cho nên cũng không có gì khó khăn. Là chỉ niệm Phật có công, vãng sanh là đức. Vãng sanh có công, bất thoái là đức. Bất thoái có công, thành Phật là đức. Bảo là tỷ dụ, câu vô thượng công đức, vô thượng công đức của câu Phật hiệu này. Tức là đây á, có mấy cái vấn đề mà quý vị cần phải để ý một chút xíu. Tại vì mình đang đọc nhanh quá, có thể quý vị không hiểu, không nghe kịp. Công đức bảo á, thì Đức Hòa Thượng nói chữ công đức. Chữ công đức á, thì Thiền Trang không có tích tài cho công đức. Nhưng mà chữ công á, là thì chỉ niệm Phật là có công, đó là công phu đó. Vãng sanh là đức, cái thành tựu được vãng sanh là đức. Vãng sanh là công, tức là nhân đó. Bất thoái là đức, tức là về Tây Phương Cực Lạc á, không có bị thoái chuyển nữa là đức. Rồi bất thoái lại công, mà thành Phật là đức. Đó, hiểu chưa? Những cái tức là cái nhân quả như vậy đó. Cứ cái chúng ta muốn có cái công đức thì chúng ta phải tu gọi là công, và chúng ta tu niệm Phật mà niệm Phật là có công thì chúng ta vãng sanh được, thì gọi là có đức, công đức thì sự. Còn nếu không vãng sanh được thì cái đó gọi là phước đức, không phải công đức. Vãng sanh thì là có công, tại vì vãng sanh được rồi là có công rồi. Thì bất thoái là đức, thì về Tây Phương Cực Lạc là chứng được ba vị bất thoái, chúng ta đã học rồi. Bất thoái là công, tại vì cái sự tu hành nhờ bất thoái đó nó trở thành cái công cụ, hay là gọi là mình gọi là công phu, thì cuối cùng được quả là thành Phật, thì thành Phật công đức. Thì chữ bảo á, tỷ dụ cho vô thượng công đức của câu Phật hiệu này. Câu Phật hiệu này công đức vô cùng, là công đức bảo. Cho nên là công đức bảo này gói gọn trong câu Phật hiệu. Và thường hay giảng nói một câu niệm Phật, một câu niệm Phật nào, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, là gói gọn tất cả công đức của vô lượng kiếp của ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo. Chưa đủ, phải nói là gói gọn tất cả công đức của tất cả chư Phật tu trong vô lượng kiếp các ngài thôi, gói hết vào một câu Phật hiệu mà thôi. Chúng ta lấy câu Phật hiệu mà tu thì chúng ta gọi là tu trên quả. Pháp môn này gọi là từ quả hướng nhân, từ quả hướng nhân, không phải từ nhân hướng quả. À, các pháp môn khác là tu nhân để chứng quả. Pháp môn này Đức Phật A Di Đà, hay nói nhân vô lượng chư Phật đã thành tựu rồi, các ngài gia trì thôi, vào một câu Phật hiệu thôi, chúng ta nắm được, chúng ta nhập được thì vào được biển tự tánh. Trong kinh Lăng Nghiêm ha, quý vị thấy giả sử một ví dụ rất là dễ hiểu. Tự tánh giống như một biển lớn, mỗi chúng sanh chúng ta giống như một bọt nước trên biển lớn. Bây giờ chúng ta đang chấp vào cái bọt nước đó, cái bọt nước đó cho là chính mình, cho nên mình xài được cái hạn hẹp năng lượng đó, cái khả năng của mình đó, chỉ trên bọt nước đó mà thôi. Nếu ngày nào đó chúng ta phá được cái bọt nước đó, tan ra vỡ nhập vào trong biển, gọi là bát nhã, gọi là bát nhã hải đó, hay là chúng ta gọi là bát nhã hải đó, thì đó là biển tự tánh. Thì chúng ta nhập vào được đó, chúng ta xài được nước biển của tất cả chư Phật với chúng ta là một. Và thường nói giống như bây giờ chúng ta thông được internet, chúng ta xài được tất cả những cái dữ liệu trên toàn thế giới. Còn bây giờ mình xài được mỗi cái trong dữ liệu trong computer, trong cái máy tính của mình thôi, hoặc là trong điện thoại mình thôi. Quý vị coi, chỉ mới có chưa có lên mạng đó, quý vị coi, chỉ coi được mỗi trong điện thoại mình là chụp bao nhiêu hình, dữ liệu gì, dữ liệu gì. Đó là chúng ta là phạm phu. Nhưng mà chúng ta nếu kết nối được với mạng, chúng ta lên mạng chúng ta coi đủ thứ các loại đó, thì cũng vậy đó, mình thành tựu được, mình nhập được bản biển trí huệ của tự tánh, là tác bát nhã hải. Thì chúng ta sử dụng cái kho tàng dữ liệu vô lượng vô biên, năng lượng vô biên, công đức vô lượng vô biên của tất cả chư Phật đã được gói gọn trong một câu Phật hiệu. Cho nên trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ, ngài Hoàng Niệm Tổ trích nhiều nhất cái câu gọi là tất cả pháp nhập vào một pháp cú, một pháp cú tức thị thanh tịnh trí huệ vô vi hóa phần. Tức là tất cả các pháp đó nhập vào chỉ một câu thôi, một câu pháp, nhất pháp cú tức là một câu pháp. Gọi đó là một câu pháp, đó chính là trí huệ thanh tịnh vô vi pháp thần. Trí huệ thanh tịnh, có trí huệ nha, mà trí huệ này từ từ thanh tịnh. Vô vi là gì? Không sanh không diệt, gọi là vô vi, và đó là pháp thần. Cho nên quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ, câu đó được nhắc nhiều nhất, chú giải kinh Vô Lượng Thọ đó. Sau này Thiền Trang có chia sẻ hết cái lần giảng này, lần sau bắt đầu chọn lọc tinh hoa trong bộ đó ra giảng. Cái thế mà dần dần mình giảng mấy lần chắc cũng giảng hết được cái bộ đó, chứ mới đầu vô giảng bộ đó rộng quá, quý vị chịu không nổi. Cho nên là mình học đó, học kinh Vô Lượng Thọ, nếu mà có chia sẻ giảng ra đấy rất tuyệt vời. Công đức bảo nằm đâu? Một câu Phật hiệu là công đức bảo. Mình tu được vãng sanh là đạt được công đức bảo. Vãng sanh rồi bất thoái, bất thoái là công đức bảo. Để tiếp tục từ sự bất thoái tiến lên thành Phật cũng là công đức bảo. Nhập vào tự tánh, bây giờ mình xài kho tàng rộng lớn của toàn bộ chư Phật Như Lai, cho nên gọi là thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân, nhất thân, nhất trí huệ, lực vô ý diệt nhiên. Đây là trong kinh nào quý vị biết không? Kinh Hoa Nghiêm. Mười phương ba đời Phật, tức là ba đời quá khứ hiện tại vị lai, chư Phật của mười phương ba đời đó cộng đồng nhất pháp thân, và cùng đồng một pháp thân mà thôi, một cái biển lớn đó thôi. Nhất thân nhất trí huệ, một thân một trí huệ, lực vô ý diệt nhiên. Lực vô ý cũng vậy, lực vô ý là thập lực vô ý, thì Trang đã chia sẻ rồi. Tất cả những gì chúng ta đều có, con đường chúng ta đi là gọi là đi có thành tựu hay không nữa thôi. Phật đã sắp đặt, đã an bài cho chúng ta con đường rồi, bây giờ chúng ta phải cố gắng đi. Nếu không đi thì không tới, không đi thì không thành tựu, có đi thì có đến. Thì cha hay nói tu hành không bao giờ uổng phí. Là gì? Chúng ta nếu mà đời này không thành tựu thì cũng còn đời sau, không đời sau thì cũng vô lượng kiếp sau, rồi đến ngày nào đó quý vị đều sẽ thành tựu. Nhưng mà cứ đi được một đoạn thì là tiến được một đoạn. Nhưng nếu như pháp môn này là pháp môn nhất đời sanh thành Phật, tức là một đời thành Phật, thì quý vị cố gắng đi, đừng để lỡ qua rồi, lỡ qua rồi lại giống như người ngủ, thức dậy rồi gõ gõ cái dậy đi, dậy đi, dậy đi, à thôi tôi thằng ngủ tiếp, vừa dậy một cái ngủ tiếp một phát là mấy tiếng đồng hồ sau hoặc một thời gian sau quá xa xôi rồi lại ngủ nữa. Bây giờ tỉnh tỉnh chút rồi ráng bám ha. Tất cả các pháp môn đều tốt, các pháp môn đều tốt, nhưng mà vào thời mạt pháp căn tánh chúng sanh yếu quá, tu không nổi, tu quý vị thấy không? Chúng ta lấy nhiều pháp môn như tu thiền, quý vị thấy thiền khó. Mà bây giờ quý vị kiếm đi, bây giờ có ai là đại trượt đại ngộ minh tâm kiến tánh như Lục Tổ Đại Năng đâu, không thấy. Rồi có ai mà được như ngài Bát Trượng đâu, ngài Bát Trượng đâu, đâu được đâu. Rồi cũng có ai được như ngài Hư Vân, bây giờ kiếm được ngài Hư Vân thứ hai còn không thấy rồi đó. Đừng nói đây ngài Hư Vân rồi gần đây thôi à. Rồi mật tông á, thì chúng ta nghe hâm mộ các đức Đạt Lai Mật Ma rồi, nhưng mà bây giờ mình thấy cũng có mấy ai thành tựu được thành tựu đâu, biểu diễn từ tại ra đi đâu, không có. Chỉ bây giờ chỉ niệm Phật thôi đó. Tu thiền rất khó, niệm Phật cũng là dễ đó. Bây giờ mình đã vào được có dễ rồi. Còn ai đó nói giỏi tu thiền nhập định đi, quý vị nhập định tới mấy ngày mấy chục ngày chưa ăn thua ha. Ngày Hư Vân đó quý vị thấy không, tu đến nỗi mà không có cạo tóc, để tóc dài, để râu dài giống như quái nhân vậy, tu đến quên hết mình như vậy, quên hết tình chấp, cha cũng bỏ, mẹ cũng bỏ, ra đâu không sao, con tu thành đạo ha. Cho nên là rất quyết tâm như vậy, bỏ hết tình chấp, bỏ tất cả, ngày tu vậy đó, khổ hạnh như vậy mới thành tựu. Mà thành tựu đó ngài hình như ngài Đồng Hư ngài nói là gì, đó là ngài chỉ gọi là đắc định thôi đó, chứ cũng chưa phải là khai ngộ đại trượt đại ngộ minh tâm kiến tánh chưa được đó. Đó. Cho nên là khó lắm đó, quý vị, tu thiền khó, tu mật cũng khó. Mật thì có thần thông cảm ứng vậy thôi, nhưng mà đến lúc ra đi cũng không đơn giản, cũng phải quay về nương tựa Phật A Di Đà để mà vãng sanh. Còn chúng ta đang đi vào con đường này rồi thì chúng ta may mắn là thôi mình yếu, biết con, biết con thân phận con yếu, thôi con dốt, con không giỏi, thôi con lựa chọn pháp môn này để con đi. Các pháp môn khác con tu không nổi, Thiên Thai không nổi, Hoa Nghiêm không nổi, Di Hức không nổi, những pháp môn nó học để trợ, bổ trợ mà thôi. Còn thời nay chúng ta phải biết lựa căn tánh mình, không phải căn tánh đó thì ngon mà biết thần biết phận, tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Câu tiếp theo, như vậy là hết rồi ha, ở đây thì đang tạm dịch lại thôi. Đoạn thứ 6, nguyện huệ quang của con chiếu khắp 10 phương cõi, tiêu trừ 3 cấu minh. Chữ minh này nên là ba câu tạo tối tăm á, nhưng mà bây giờ hết chữ rồi để đỡ. Rõ cứu các khổ nạn, điều bỏ ba đường khổ, diệt hết phiền não tối, mở huệ nhãn của họ, đạt được thân quang minh, đóng kín các đường ác, mở thông cửa đường lành. Vì họ mở tạng pháp rộng cho công đức bảo. Chữ thí thì ngang dịch là cho. Đây là Thiền Trang giải thích theo dịch theo bài kệ, cho nên nó cũng không có sát lắm, tương đối thôi. Còn Hòa Thượng chú giải như sau. Hòa Thượng chú giải đoạn này như sau: nguyện vô lượng trí huệ quang minh của con chiếu khắp suốt thế giới chư Phật mười phương, tiêu trừ tham sân si ba loại cấu nhiễm sinh ra sự ngu ám của tất cả chúng sanh, cứu tế. Chúng ta hay nói cứu tế đó là chắc quý vị biết là cứu vớt đó, là cứu tế đó. Mọi loại đau khổ và tai nạn của tất cả chúng sanh trong 10 pháp giới, khiến tất cả chúng sanh đều giác ngộ, xả bỏ lìa khỏi nỗi khổ mãnh liệt của ba đường ác, diệt trừ sự tối tăm của phiền não, giúp đỡ chúng sanh khai phát trí huệ nhãn vốn có của tự tánh và chứng được quang minh pháp thân thanh tịnh giống như Như Lai. Đó, đó là đoạn vừa rồi nói. Và hòa thượng chú giải tiếp: đóng kín con đường dẫn đến tất cả ác thú, tức là đường ác, khai mở cửa thông đến thế giới cực lạc, chí thiện, tức là thiện nhất đó, cái nơi nào thiện nhất gọi là chí thiện, nhất định thành Phật. Vì chúng sanh mở bày đủ loại diệu pháp, mục đích việc đó là ban cho khắp cả chúng sanh bảo, tức là bảo đó, của công đức niệm Phật thành Phật. Mà thường nhấn mạnh ha, mục tiêu tất cả diễn mọi loại pháp cuối cùng cũng đều là dẫn người ta công đức niệm Phật thành Phật thôi. Đó là tốt nhất. Trong kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát gọi là thập địa, địa địa không rời niệm Phật, tức là Bồ Tát thập địa, tức là từ sơ địa đến thập địa. À, từ sơ địa là hoan hỷ địa cho đến thập địa là pháp vân địa, thì đều là ai ai cũng đều niệm Phật hết. Đó, cho nên là đừng nói niệm Phật là pháp của ông già bà cả, không phải đâu. À, tới đặng tới thập địa Bồ Tát vẫn còn niệm Phật. Đó. Cho nên đây là mở con đường về Tây Phương Lạc. Đó, tất cả pháp diệu pháp đều như vậy. À, chúng ta sang đoạn tiếp theo ha, còn tới 3 đoạn nữa thì chàng cố gắng đi cho hết. Nhưng mà bữa nay bữa sau chúng ta sang phẩm thứ 8. Đoạn thứ 7. Như Phật vô ngại trí, sở hành từ mãnh hạnh, thường tác thiên nhân sư, đắc vi tam giới hùng, thuyết pháp sư tử hống, quảng độ chư hữu tình, viên mãn tích sở nguyện, nhất thiết giai thành Phật. Thì ở đây chúng ta bắt đầu là từ đầu. Thứ nhất là như Phật vô ngại trí, thì tức là có được cái trí huệ. Trí này là trí huệ vô ngại, tức là không có gì chướng ngại, như giống như Phật. Đó. Tức là những người về Tây Phương Cực Lạc á, được có trí huệ không có gì chướng ngại cả, tức là cái gì cũng biết, điều gì cũng biết rõ hết, giống như trí của Phật vậy. Thì hòa thượng chú giải vô ngại trí chỉ Phật trí không có chướng ngại. À, không có chướng ngại là gì cũng biết hết đây nha. À, thì quý vị biết sẵn đây thì nhân mở rộng ra tí, thì quý vị học đại thừa cũng quen rồi. À, Phật á, thì có 3 loại trí. Chúng ta nói trong nhà Phật á, thì gồm có nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Quý vị nghe những danh từ này quen không ạ? Nhất thiết trí là gì? Là trí huệ này á, thanh văn duyên giác chứng được. Thanh văn duyên giác chứng được, biết được tổng tướng tất cả các pháp đều là không. Họ thấy các pháp đều là không hết. Không là sao? Không phải là không có mà nó rốt ráo không, như kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã nó là rốt ráo không, bất khả đắc, tức là rồi nó sẽ trở về không. Thật ra đây là chỉ nói là cái pháp hữu vi. Như kinh Kim Cang nói, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thiệt quán, tức là tất cả pháp hữu vi thôi, chứ không phải pháp vô vi. Thì nó đều là không hết, cuối cùng cái gì cũng vậy không. Con chuột này ha, con chuột này, cái máy tính này, cuối cùng nó cũng sẽ trở về không. Thân thể của Thiền Trang cuối cùng cũng trở về không. Quả đất này cuối cùng cũng trở về không. Vì sao? Cuối cùng nó tan rã, nó không còn gì hết. Rồi cho nên là nhất thiết pháp, tổng các pháp cuối cùng là không. Và cái không này còn nói thêm một điều nữa là pháp nó luôn biến đổi. Nhà khoa học ngày hôm nay nói là vật chất không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nó là lưu chuyển liên tiếp, gọi là tướng của nó là không. Nó biến đổi hoài cho nên gọi là không, chứ không phải là không có. Quý vị đừng nói là không có, nói không có là sai. Nó là không, lại là không có đứng miết, nó không có đứng yên hoài mà nó biến đổi hoài cho nên không. Và A-la-hán và thanh văn duyên giác á, chứng minh được, chứng được pháp này, biết được tất cả pháp đều không. Họ chứng được một cái gọi là nhất thiết trí. Thứ hai gọi là đạo chủng trí. Đạo chủng trí là cái trí này Bồ Tát chứng được. Họ biết được, Bồ Tát các ngài biết được là biệt tướng, tức là cái tướng khai biệt. Các pháp nó sai biệt, nó khác nhau vì sao? Tại sao con đây là con người mà kia là con vật? Nó khác nhau là vì sao? Nguyên nhân gì đâu? Nguyên nhân từ đâu sanh ra? Thì biết được như vậy rất rõ, cái đó gọi là biệt tướng. Cái kia là tổng tướng, là cái tướng chung thôi. A-la-hán viên giác chứng được, còn Bồ-Tát cao hơn. Bồ-Tát biết được cái tướng cụ thể, nhìn vào cái cho nên hỏi cái này cấu tạo như thế nào, các ngài nhìn vào biết, à, nó ra thế nào, các ngài nhìn vào biết liền. À, con bò tại sao nó ra con bò, chứ tại sao mà nó không ra là con người, cái gen nó như thế nào, vân vân, đều biết rất rõ. Đó, cho nên là đó gọi là biệt tướng, và có được cái trí huệ đó gọi là đạo chủng trí. Và Phật thì có gọi là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí là cái trí vô ngại đó. Nhất thiết chủng trí là hợp hai cái trí đó vào lại, vừa có trí biết được tổng tướng và biết cả biệt tướng, cái tiếng chung và cái tướng riêng. Cho nên Phật gọi là nhất thiết chủng trí, là cái gì cũng biết hết, trí nào cũng biết, cũng gọi là vô ngại trí. Và duy thức học chia ra là bốn loại trí, và chúng ta đã học rồi ha, bốn loại trí từ gì, à, đại viên tánh trí, à, thành sở tác trí, à, bình đẳng tánh trí. Đó, thì bốn loại trí chúng ta đã học rồi, cho nên thì chẳng không nhắc lại. Đó, Phật có hai loại này, cho nên Phật mới viên mãn. À, cho nên chúng ta về Tây Phương Lạc có được ba loại trí này, mà thật ra chỉ là gọi là nhất thiết dụng trí. Nhất thiết dụng trí là gồm hai loại trí, nhất thiết trí và đạo dụng trí. À, như vậy chúng ta rất nghe rõ rồi ha. Đó là câu thứ nhất đang chia sẻ xong, đó là trí vô ngại như Phật. Sở hành từ mẫn hạnh. Chứ sở hành á là những cái việc làm, những cái việc hành động của mình á, à, hay là tất cả, chữ sở này sở hữu tất cả những việc hành động của Bồ Tát ở Tây Phương Lạc là từ mẫn hạnh. Từ là từ bi, mẫn là ai mẫn, tức là thương xót. Hạnh thương xót, các ngài thấy chúng sanh mê muội quá, cho nên là thôi ta vì lòng từ bi ta làm, cho nên tất cả các việc làm của Bồ Tát đều là vì từ bi hết. Hãy nói cho chính xác, về Tây Phương Lạc các việc làm đều là vì từ bi và thương xót chúng sanh mà làm, cho nên thực hành hạnh từ mẫn, hay là gọi là sở hành từ mẫn hạnh. Thường tác thiên nhân sư, à, thường làm, chữ tác là làm, sư sư là thầy, thầy của trời và người, thiên nhân là trời người, tức là làm gì đó quý vị, làm Phật. Thường đi làm Phật ở các nơi ha. Tại vì về đó Bồ Tát mà chứng được sơ trụ viên giáo á, trong kinh Hoa Nghiêm á, tiêu chuẩn của viên giáo, thì quý vị có thể thực hiện là làm Phật ở các mọi nơi, có thể giảng kinh thuyết pháp độ chúng sanh, thị hiện thân Phật được. Tuy nhiên chưa có rốt ráo viên mãn, chỉ có độ từ chúng sanh từ thấp hơn thôi, chứ không cao hơn được, không độ được. Gọi là thường tác thiên nhân sư, thường làm thầy của trời người. Đắc vi tam giới hùng, được làm vi làm, hay là anh hùng, chứ hùng là anh hùng của ba cõi tam giới. Ba cõi tam giới đó là chúng ta hay nói ba cõi đó, gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì hồi trước Thiện Trang cũng đã giảng chữ tam giới hùng rồi đúng không? Có người nói là gì đó, có người họ nói tam giới hùng là gì đó, à, giảng tà vào, rất là tà vào, nói chung là mình nói phê bình, nhưng mà nói thế này là anh hùng thì vượt qua ải mỹ nhân, Phật là vượt qua ải mỹ nhân rồi thì gọi là anh hùng. Nhưng mà quý vị thấy biết anh hùng sao được, vậy cửa mỹ nhân nó nhiều người vượt qua mà có được gọi là anh hùng đâu. Ví dụ như cả trời sắc giới rồi họ đâu có ái dục nữa đâu, vậy nên họ đâu có anh hùng. Mà đây là tam giới hùng, mà anh hùng của ba cõi mà đó. Rồi có người nói chân đầu đậu trời, chân đập đất, nói như vậy cũng là thế gian. Không phải, quý vị thấy cõi trời nó có cảnh giới trời đất gì đâu, à, có mà đậu trời đập đất gì đâu, không có. Mà ý nói là hạnh anh hùng, hạnh anh hùng ở đây hòa thượng chú giải rất rõ, thì đang đọc chú giải hòa thượng. Tam giới hùng, Phật đoạn hết tất cả phiền não, hùng mãnh vô ý, tức là mạnh mẽ không sợ. Cho nên xưng là đại anh hùng của tam giới, hay là đại anh hùng trong tam giới. Đấy, đoạn hết phiền não nha, mới mà mạnh mẽ nha, không có sợ sệt một cái gì hết, thì gọi là đại anh hùng của tam ba cõi. Chứ không phải là mấy cái việc đó đâu, mấy cái việc đó thế gian thôi. Đừng đem Phật pháp giảng thành thế gian pháp. Chúng ta muốn biết giảng Phật pháp á, thì ngăn hay khuyên mọi người đó cố gắng chịu khó học giáo lý. Học ở đâu? Hòa thượng giảng bao nhiêu bộ nghe. Những chỗ nào không biết tra từ điển. Tra từ điển không được nữa, tra pháp số, tra mua cái bộ Phật Quang Đại Từ Điển của ngài Quảng Độ dịch đó, mua cái bộ tám quyển đó, dạy cộng đó, coi là hầu như có đều đủ chi tiết hết. Đó. Nếu ai mà biết giỏi hơn á, đọc luôn cái bản chữ Hán, khỏi đọc bản của ngài Quảng Độ dịch cũng được. Rồi quý vị đọc pháp Yển Châu Lâm, vân vân, thì tất cả những danh từ thuật ngữ đều giải thích theo nhà Phật. Chứ giảng một hồi nói toàn theo thế gian, nói theo cái ý của mình là không được đâu. Nha, quý vị, những người sau cố gắng học phát tâm, đi theo con đường Phật pháp thì là con đường tốt nhất. Ha, quý vị nên nhớ, đi theo con đường Phật pháp là con đường giảng kinh thuyết pháp, là con đường tốt nhất, bền bỉ nhất, nếu quý vị tiến bộ không rớt vào danh văn lời dở. Còn nếu mà quý vị đó mà đi con đường khác thì không bền đâu. Quý vị tán sướng đi tam thời hệ niệm là một thời gian đại chúng cũng ngán, đại chúng cũng thích người khác tán hay hơn, vì vậy quen cái giọng đó rồi, không thích đâu. Tụng kinh cũng vậy, tụng có hay du dương gì vậy đó, một thời gian họ cũng thấy nhàm chán. Chỉ có giảng kinh thuyết pháp giảng cả đời không chán, người ta nghe hoài cũng không chán, vì cảnh giới mình, công phu mình lên. Còn các con đường khác nói thật quý vị không có bền được. Giảng kinh thuyết pháp, hộ pháp, chánh hộ trì chánh pháp là đúng, mà muốn giảng là phải học, chứ không thể nói theo ý của mình. Quý vị thấy có người nói với thiền trang đó, mặc dù thầy sống ngoài đời khá lâu đúng không, đi xuất gia trễ, nhưng mà thiền trang giảng toàn là Phật pháp, không nói toàn chuyện Phật pháp, không đâu nói chuyện ngoài đời. Vì sao? Tâm thiền trang ở trong Phật pháp không à, đâu có nói chuyện ngoài đời mấy đâu, đâu có đâu. Phải không? Trong khi đó những người trẻ trẻ lại thích nói chuyện ngoài đời, đêm này nói chuyện ngoài đời, mà ở trong chùa lâu năm, nhiều người ở trong chùa lâu năm, cả trong chùa bao nhiêu năm mà bây giờ toàn kể chuyện đâu đời, toàn những đời không, nó ngược. Tâm mình ở trong nào thì có trong đó. Cho nên các bạn trẻ đó cố gắng đi con đường nào đó. Cho thiền trang nghe nói có một vị thầy cũng tội lắm, cũng làm tâm thời niệm thường xuyên làm, mà có than với huynh đệ nói bây giờ có khi có tháng không có tiền để mua rau để mà sống nữa đó, thế tội ghê. Tại sao? Vì đi con đường đó đến lúc nào đó quý vị giọng hay, giọng hiện tại hay, giọng sau này cũng đâu hay, hay mãi được, có người sau cũng giọng hay hơn, phước mình nó cứ thế thôi. Nên đi giảng cân thiết pháp, hoằng dương chánh pháp là tốt nhất. Quý vị giảng không cần phải giảng gọi là cao siêu gì, chỉ cần giảng đúng thôi, đúng trong Phật pháp mà giảng. Giảng y như vậy, giảng 10 năm nhất môn thâm nhập trường thời hương tu, giảng hoài cái gì cũng biết hết, người ta hỏi gì quý vị cũng biết hết đó. Quý vị thấy thiện trang đó, nhờ thâm nhập Phật pháp mười mấy năm nay, bây giờ hỏi gì cũng biết. Quý vị nhiều giảng, nhiều người nghe không biết, không biết được cái kiến thức đó từ đâu ra nữa, họ không biết. Nhưng mà thiện trang giảng được, giống vừa rồi cái bài giảng vừa rồi có một sư cô đó chưa, bây giờ hồi xưa cũng quen biết ở trường Phật học. Cô lớp trưởng của một cái trường của một trong lớp Phật học đó, học trước thiền trang, khóa của thiền trang. Cô nhắn cho trên Zalo á, thì thiền trang lâu lâu có ủng hộ sư cô đó vì các chương trình từ thiện, có quen biết mà, thì ủng hộ. Cô nhắn trên Zalo gửi cái link bài giảng của thiền trang. Cô thiền trang thấy lạ, xong rồi cô nhắn thêm dòng nữa: cảm ơn thầy, bài giảng rất là hay. Bài giảng nào? Bài giảng kinh vô thọ này nè. Đó, quý vị thấy đó, mà cô đấy đi học một học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh rồi đó, thành niên tốt nghiệp học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đó. Tức là người ta thấy những điều thiền trang giảng hoàn toàn là Phật pháp, hoàn toàn là kiến thức Phật pháp. Những điều này rất ít người giảng được, vì sao? Không chịu nghiên cứu thôi. Quý vị nghiên cứu đi, quý vị chịu có nghe giảng đi, quý vị thực hành đi, rồi quý vị tự giảng được, chứ không cần. Hòa thượng nói mình không có trí huệ, Phật Bồ Tát cho mình trí huệ. Mình không có tài năng, Phật Bồ Tát cho mình tài năng, giá trị được. Lên giảng, giảng rất là hay, xuống cái đài không biết gì hết. Mà thật ra giảng thời gian, tự nhiên mình thâm nhập, thâm tính chư Phật gia sung mãn. tin sâu được bộ kinh này, tin sâu được con đường này, càng ngày quý vị cảm được sự giá trị rất lớn. Công phu mình tự nhiên nó nâng cao, tu hành tự nhiên đắc lực. Nếu quý vị thật vì sanh tử, thật vì chúng sanh, thật vì Phật pháp, không có tâm danh lợi, không có tâm cống cao ngạo mạn, quý vị sẽ thành tựu. Còn nếu như quý vị vẫn còn xen tạp trong đó thì giống như ly nước cam lồ mà pha một giọt thuốc độc, nước cam lồ trở thành thuốc độc, uống vô chết người, tương lai thê thảm. Tương lai sẽ bị thê thảm, không thể nào gạt chúng sanh mãi được đâu. Thiền gia nói không thể nào gạt chúng sanh mãi được đâu. Rồi cái gì sáng cũng sáng tỏ, người phỉ báng ta, người chê ta, bây giờ ta đúng hay ta sai không quan trọng. Từ rồi ngày nào đó người ta cũng biết, rồi người ta cũng giác ngộ mà, người ta biết mà. Còn người mà chấp đó là tội, tội nghiệp của họ, kệ họ, không sao hết. Người phê bình mình không sao, bởi vì sao? Họ dùng tâm nào họ đối xử mình, còn mình dùng chân tâm đối xử với họ, không sao cả. Quý vị thấy tất cả mối quan hệ đều giải quyết. Ví dụ hồi xưa quý vị thấy Kiều Trung Trung với em Đức Thành đó, với Thiện Trang đó, có thời gian Đức Thành cũng không có đồng tình Thiện Trang làm nhiều vân vân. Thì nhưng mà bây giờ mối quan hệ giữa Thiện Trang và em Kiều Trung Trung rất tốt đẹp, vẫn không vấn đề gì hết. Bây giờ Thiện Trang không có chấp vào một cái vấn đề nào của ai đối xử mình thế nào. Mình có sai thì mình sửa, mình sai thì mình xin lỗi. Còn người ta không chịu, kệ họ, rồi từ từ họ chịu. Xưa nay vậy, những người nào mà đối xử Thiện Trang thấy hình như có đời sống của Thiện Trang đó, hồi xưa cùng công tác đó, những người mà ghét Thiện Trang nhiều sau này thương Thiện Trang nhiều hơn. Vì sao vậy? Vì sau này họ thấy Thiện Trang rất là tốt, đối tốt với họ, không có ghét. Ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác gọi là bất tán ác nhân mà, không có thù ghét người ác mà. Huống chi người ta người thiện, người ta người tu hành, huống chi người ta là phàm phu trong sanh tử, họ mê muội sao ghét được. Cố gắng ha. Cho nên là mình học, mình phải hành, học là từ từ đi. Bây giờ phỉ bán hoài, thấy ông thầy Thiện Trang mặc dù ông nói như vậy, ông nói thẳng thắn như vậy, đụng chạm như vậy, nhưng mà ông làm rất tuyệt vời chẳng hạn. Không có làm, không có phải là đi thù gắt, ghét ai hết. Đó, thời gian người ta sẽ hiểu. Cho nên sống với những người sống bên Thiện Trang lâu đó thì người ta thích. Vì sao? Được gọi là mất lòng trước, được lòng sau. Thiện Trang rất thẳng thắn, nói rất rõ, không sợ va chạm. Nhưng sau này họ thấy những cái điều mình làm luôn luôn vì mọi người, vì điều tốt mà làm thôi, không phải vì mình, xả mình vì người, thì người ta cũng tôn trọng thôi. Dần dần người ta hiểu ra. Mới đầu những người không hiểu á, những người chưa tiếp xúc, người ta không hiểu, thấy nói đụng chạm nó nặng quá, đúng không? Mà thông thường người ta chỉ thích gọi là thích nghe khen, không thích nghe chê. Hòa thượng nói là thích nghe gạt, không thích nghe khuyên. Gạt họ thì họ thích, khuyên họ không nghe, không thích đâu, mà thậm chí thành thù ghét nữa. Cho nên thời nay khó lắm, giảng mà nói thẳng quá, đụng chạm nhiều thứ, rồi ghét, sinh ra ghét cái này cái kia, rồi thù oán, rồi bắt đầu chịu không nổi nhiều cái phiền não để phỉ báng lại mình, thì thôi biết sao được. Chuyện Trang giảng thì tâm bình đẳng với tất cả mọi người, bài giảng không có ý thù ghét ai, không có trù dập ai, cũng không có muốn gì hết. Cho nên là quý vị chỉ cần mình dùng tâm đó mình đối xử mọi người, từ từ rồi họ cũng giác ngộ, họ hiểu ra mình không ghét thật sự thì họ biết mà, họ có tha thông người ta biết ha. Cho nên không sao cả, chúng ta cứ tu, chúng ta cứ dùng tâm chân thành đối với mọi người, đối với kinh điển này. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói ra là sở ngôn thành đế, những điều nói ra đều là lời chân thành, đều là lời thật sự. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó, sở ngôn thành đế, những điều nói ra là chân thành, là thật sự, là thật. Được rồi, không có gì ngại gì hết, mình cứ sống thế nên là bây giờ mình tiếp tục ha. Đó là Tam Giới Hùng. Câu tiếp theo là Thiết Pháp Sư Tử Hống đó. Thiết Pháp Sư Tử Hống thì cái chữ sư tử này á, quên chiếu lên cho quý vị coi. Chữ sư tử này á, quý vị đừng nghĩa là chữ sư tử trong con sư tử nha. Chữ sư này là sư của thầy, còn chữ sư tử á, là chữ sư nó có thêm một cái bộ khác nữa đó. Đừng có nhầm nha, nhiều người nhầm lắm. Đây chúng ta học chữ sư tử á, thì ai mà học chữ Hán á, nó có thêm một cái bộ khuyển chó đằng trước nữa thì mới là sư tử. cho nên đọc nghe sư tử hống rồi rồi mình nhầm qua con sư tử nó kêu không đúng. Đây là sư thiết pháp sư tử hống, tức là người thiết pháp này, chữ sư thầy là giống như tiếng của con sư tử nó kêu, chứ không phải là con sư tử nó hống đâu. Và thường chú giải thiết pháp sư tử hống là khi con sư tử nó hống, tức là thầy chúng ta nó gầm, nó rống thì các loại thú khiếp sợ. Tỷ dụ chúng ta hay nói gần này là ẩn dụ đó, pháp mà Thế Tôn thuyết có thể khiến đại chúng chấn động, ngoại đạo bị hàng phục, hàng phục được ngoại đạo đó. Thì như vậy đó là gọi là thiết pháp sư tử hống, giống thiết pháp của người thầy đó. Chữ sư này là thầy, giống như là tiếng con sư tử mà nó gầm lên một cái là cả rừng xanh, sư tử gầm lên cái là cả rừng xanh sợ hết. Hay bây giờ thiết pháp vậy, về Tây Phương Lạc có năng lực thiết pháp mức độ đó, thiết pháp giống như là con sư tử nó gầm lên thì như vậy chánh pháp Phật giáo tiên ra một phát, tất cả tà ma ngoại đạo bị hàng phục, tất cả chúng sanh bị chấn động đó. Thì chúng ta về Tây Phương Lạc mới có được năng lực này. Ở đây chúng ta nói hoài một hồi cũng chẳng phải sư tử hống đâu ha. Xong phải sư tử hống là, mà chúng ta chỉ nói là cái dạng chắc cái thuyết pháp cái kiểu của gì đó gần một chút xíu thôi. Chúng ta tiếp tục câu tiếp theo ha, là quảng độ chư hữu tình, là rộng độ, chứ quảng là rộng, độ là giúp đỡ, chư hữu tình chúng ta đây giúp đỡ họ thành Phật gọi là rộng độ, gọi là độ. Hữu tình là các loài có tình thức, tức là chúng sanh đó, chúng sanh có tình thức. Thuyết pháp sư tử hống quảng độ chư hữu tình, rộng độ các hữu tình. Viên mãn tích sở nguyện, chữ viên mãn là tròn đầy, là thành tựu được một cách rốt ráo rồi. Tích sở nguyện là gì? Chữ tích này là xưa, cái nguyện mà hồi xưa rồi đó. Nguyện xưa là nguyện lúc trước á. Nguyện lúc trước là nguyện nào vậy? Tức là nguyện của ngài Pháp Tạng đó, tỳ kheo đã phát trong nhân địa, tức là 48 nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng có phát ở nhân địa. Và nếu mở rộng ra đó, là chính là viên mãn tích sở nguyện, đây chính là viên mãn cái nguyện của chúng ta. Ngày xưa chúng ta ở trong vòng luân hồi, ví dụ như hiện đời này quý vị ở đây, quý vị phát nguyện con về Tây Phương Cực Lạc, con cũng giống như ngài Pháp Tạng tỳ kheo, mai mốt con cũng thành Phật ở Tây Phương Cực Lạc, hay là con phát nguyện mai mốt con trở lại thế giới Ta Bà làm thành Phật giống như ngài Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì những nguyện đó gọi là tích sở nguyện, tức là nguyện sở, cái những nguyện mình đã phát ở thời xưa, ở lúc trước đều đã thành tựu. Đó là nói đối với chúng ta, đối với Phật A Di Đà là 48 nguyện. Và chúng ta cũng có thể lấy 48 nguyện của Phật làm tích sở nguyện, tức là nguyện xưa của chúng ta đều được. Thì hòa thượng chú giải như sau: tích sở nguyện tức là chính là chỉ 48 nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng phát khi ở nhân địa. Thiền Trang trở lại ở đây như vậy, Thiền Trang tạm dịch: trí vô ngại như Phật, thực hành hạnh từ mẫn, thường làm thầy trời người, là anh hùng ba cõi, thuyết pháp sư tử hống. Nếu bây giờ dịch tử là sư tử hồng mà gầm người ta hiểu nhưng mà không hay. Rộng độ các hữu tình, viên mãn nguyện lúc trước, tất cả đều thành Phật. Câu cuối cùng là nhất thiết gia thành Phật, tức là tất cả đều thành Phật, tất cả ai cũng thành Phật hết. Ai ở Tây Phương Cực Lạc cũng thành Phật, mà chúng sanh cũng đều muốn thành Phật. Đây chính là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Hòa thượng chú giải như sau, đoạn này hòa thượng chú giải: hòa thượng chú giải như thế này: nguyện con có trí huệ vô ngại tự tại giống như Phật, giống như chư Phật, dùng đại từ bi lợi ích tất cả chúng sanh, thường làm đại đạo sư của trời người, trở thành đại anh hùng trong tam giới, thuyết pháp giống như sư tử hống, rộng độ tất cả chúng sanh, viên mãn 48 đại nguyện mà con đã phát trong quá khứ, khiến tất cả chúng sanh một đời bình đẳng đều thành Phật đạo. Đó là chú giải ha. Thì chúng ta tiếp tục đến đoạn thứ 8, thì còn chút xíu nữa hết luôn ha. Đoạn thứ 8. Tư nguyện nhược khắc quả, đại thiên ưng cảm động, hư không chư thiên thần đương vụ trân diệu hoa. Chữ tư nguyện đó, thì cái chữ tư hồi bữa thì Nhân có giảng rồi không, chúng ta hay nói chữ tư thời á, tư thời thì hay là tư nguyện thì là nguyện này thôi, nguyện đó hay nguyện này. Nhược khắc quả, chữ nhược là nếu nguyện này mà được thành tựu, khắc quả là thành tựu, tức là nó được thành quả đó, gọi là khắc quả. Nếu chữ khắc này chúng ta mở rộng ra là nghĩa là tất là phải, tức là nếu mà nguyện này nhất định mà thành tựu, thành nó đơm qua hoa kết quả, hay chúng ta nói nếu nguyện này thành tựu. Hòa thượng chú giải, tư nguyện nhược khắc quả, khắc mà thành tựu, tức là đại nguyện đã phát ở trên, nếu mà có thể thực hiện viên mãn. Đại nguyện nào? 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà, Ngài đang phát nè, Thất Tăng Tỳ Kheo đang nói nè. Nếu mà thành tựu thì sao? Đại thiên ưng cảm động, đại thiên tức là tam thiên đại thiên thế giới nên cảm động, hãy ưng là nên, cảm động tức là hãy cảm ứng và chấn động, tức là hãy làm ra một cái điều gì đó đi để chứng minh cho lời nguyện của con phát đó, nên gọi là đại thiên ưng cảm động, ưng hay là ứng thì cũng được. Nên cảm là cảm ứng, động đó, cho nên ở đằng trước nên đọc là ưng là đúng rồi. Đại thiên là tam thiên đại thiên thế giới, ưng là nên, cảm là cảm ứng, rồi chấn động, nên cảm ứng chấn động đi để con thấy được điều nguyện đó. Quý vị có phát nguyện đó, quý vị có được điều nào không? Quý vị nào phát nguyện lớn đó, như ngài thánh nữ Bà La Môn á trong kinh Địa Tạng đó, hay là qua một nữ đó vừa phát nguyện đó, được cảm ứng liền á, còn được Phật thọ ký luôn, nó nghe tiếng Phật luôn. Còn chúng ta ngày nay phát giả cho nên không được. Ai mà phát thật đó quý vị, thật sự phát thật đối trước tượng Phật, đối trước hình tượng Phật mà quý vị phát bằng tâm chân thành thật sự và làm được á, tự nhiên cảm ứng bầu trời có thể chuyển cho quý vị thấy, hoặc là có điềm lành, điều này quý vị có thể cảm được. Mình cũng không được cảm cả đại thiên tâm thiên đại thiên thế giới chấn động như ở đây, nhưng mà cũng có một vài điều cảm ứng. Cho nên nếu dùng chân tâm mà tu hành, gọi là tâm thành kính, tâm thật sự tu hành và xả kỹ vị tha đó, thật sự xả mình vì người, vì Phật pháp đó, quý vị phát nguyện được cảm ứng đó. Cảm ứng gọi là bất khả tư nghị, không thể nghi bàn. Ở đây ngài Pháp Tạng, ngài làm chứng, ngài được cảm ứng. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng, nếu mà chúng ta thật tâm chúng ta tu hành, chúng ta được cảm ứng. Quý vị thử đi, không phải thử mà làm thiệt đi, thử không được đâu ha, làm thiệt đi. Rồi bây giờ như vậy là hư không chư thiên thần là những cái vị thiên thần, thiên và thần ở trên hư không. Đương vụ trân diệu hoa, đương là nên thế nào? Vụ cái âm này âm vụ nha, không phải vũ nha. Quý vị hồi bữa trước Thiện Trang đã ta từ điển rồi, là cho quý vị thấy là âm này là âm vụ chứ không phải vũ. Tại sao là vụ? Vụ nếu chữ âm vũ á là mưa, mà mưa đó nó là danh từ chứ không phải động từ. Ở đây Thiện Trang tra từ điển cho quý vị coi luôn, hình như là Thiện Trang đã giảng ở đâu đó rồi á, mình nói lại cho những người chưa nghe, chứ không mà nhiều người dịch là vũ đấy. Âm á, nếu mà danh từ là mưa này đọc là vũ đấy, thì cái này tiếng mưa. Còn nếu mà âm là vũ hoặc âm vũ á thì mới là đổ xuống, rơi xuống, mưa xuống, nó là động từ. Còn trên này là danh từ, cho nên nhiều người không biết Hán cổ, không biết đâu là danh từ, đâu là động từ ấy. Cái đưa cái âm của danh từ vào làm động từ là sai, không đúng nha quý vị nhé nha. Cho nên đây là phải là vũ chứ không phải vũ. Từ điển vừa rồi nó không có âm vũ, Từ điển này này có nè. Từ điển này có nè. Từ điển này có âm vú, vũ, vụ. Thì ở đây nếu mà danh từ á thì là mưa nè, giống như vũ thạch thủ thanh đó là mưa. Và nếu âm vú là đổ xuống, mưa rơi xuống, nó vú bạc, nó động từ nè, ở đây danh từ. À, thì riêng cái từ điển này có cái từ điển nữa, nó đọc là vụ, tại vì sao? Là do là cái âm vú nó không hay. Mà trong kinh điển á, quý vị biết kinh điển nhà Phật không bao giờ dùng những từ thô. À, trong cái bản dịch hiện tại người ta không biết đó, người ta dịch có mấy cái từ rất là thô, đó là do không phải người chuyên nghiệp dịch. À, các vị hòa thượng ở Việt Nam á, các vị hòa thượng ở những bậc tu túc á, các ngài có trình độ Hán cổ rất sâu sắc, những từ nào không hay các ngài đổi thì đổi sang khác, gọi là cách dịch đó gọi là nhân tuần. Nhân tuần tức là dịch để cho kinh điển sáng suốt, hay không khiến người đọc khởi lên những cái ý nghĩ tà vậy, thì đó mới là bộ kinh điển tốt. À, quý vị thấy có cái đây này là cách dịch nha. À, và những người học Phật sâu và Hán cổ mới biết điều này. Nhiều người không học và Hán cổ cho nên cái thấy từ điển có từ nào mà trai vậy, cái từ điển đó từ điển thế gian. Còn từ điển Phật pháp khác có rất nhiều từ trong thế gian từ điển không có, nhưng mà trong Phật pháp có. Cho nên phải học thông cả Phật pháp nữa. Phải học ít nhất là phải thông cái bộ Phật học của không của Hòa Thượng Thiện Hoa. Cũng phải ít nhất cũng phải nắm được cách dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh, rồi cách dịch của Hòa Thượng Trí Quang, vân vân, những thời Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Khánh Hòa, vân vân. Những cái bộ chư tổ đó đọc qua để các ngài dịch cái câu đó, cái chữ đó dịch ngài dịch âm gì. À, cho nên Thiện Trang mới khuyên em Kiều Tướng Trung á, ráng mua cái bậc bộ của gọi là Phật Tổ Ngũ Kinh của Hòa Thượng Thích Hoàng Quang. Ngài chuyên gia về Hán cổ, ngài dịch. Thì trong đó ngài dịch âm, dịch nghĩa, ngài dịch âm rất chuẩn. Cho nên cái chữ đó, ví dụ như cái chữ trong kinh Vô Lượng Thọ, ngài quý vị nghe ở phẩm 46 á, chủng tu phước thiện cầu thanh tịnh tịnh sát á, gọi là ở trong đó Hòa Thượng đó đọc gọi là chúng tu phước thiện cầu, chữ này phải đọc là chúng. Em Kiều Trung thấy như vậy bảo Thiện Trang là thầy ơi, chữ đó phải đọc là chúng. Thiện Trang nói chữ đó nó đọc chúng cũng được, đọc chủng cũng được, mà ở Việt Nam tất cả Hòa Thượng đều dịch là chủng hết, chủng tu phước thiện, chứ không có đọc ai chúng tu phước thiện hết á. Mình phải dịch theo các bậc tu túc, nên là dịch chủng, và trong từ điển nó chấp nhận chữ chủng là động từ luôn mà, thì mình sẽ dịch theo các vị tôn túc. Trong lấy biện chứng ngay cái bộ Phật Tổ Ngũ Kinh đó, năm bộ kinh đó đó của chư tổ đó, ngài Hòa Thượng Hoàng Quang đó, là tại vì Thiện Trang đi học ở trường Phật học thiếu gì sách nhiều lắm, các thư viện Thiện Trang là đem đọc hết, cho nên là sách của các vị nơi trước đọc Thiện Trang đọc, cho nên dịch hầu như chủng theo các vị trước. Còn bây giờ một số người sau này không học, họ không có học, họ cứ thấy từ điển có gì đều bồ nấy, mà có các những cái không đúng nè, cho nên là cố gắng học, phải học mới được. Mình không phải là người bậc minh tâm kiến tánh như Lục Tổ Huệ Năng, không phải là biết hết được, thì mình phải học, mình phải tiệm tu, mình phải học theo ngày Thần Tú. Thần Tú là tiệm tu, còn Lục Tổ Huệ Năng là đốn tu đốn ngộ, đốn tu đốn chứng, hai ngày thì hiện hai vai. Bây giờ mình phải biết lựa căn tánh mình, đừng cái học học cái câu của Lục Tổ Huệ Năng tâm thân thị bồ đề thọ, đó là ngài là Thần Tú nói đúng không, tâm như minh cảnh đài, tức là tâm thân thì giống như cây bồ đề, rồi thân thì giống như đài gương sáng, thường thường phải thường phải lau chùi, đừng để nhiễm bụi trần. Còn đó là cảnh giới mình tiệm tu, mình tu như vậy là đúng rồi. Còn nếu mà tu được như ngài Lục Tổ thì khỏi nói, bồ đề bổn vô thọ, cái bồ đề làm gì có cây, không có cây, chấp tướng rồi, có cây là chấp tướng. Minh kính hay là minh cảnh, diệt phi đài, cái đài gương, cái gương sáng đó, cái tự tánh mình làm gì có cái đài nào. Bổn lai vô nhất vật, xưa nay nó từ xưa đến bây giờ nó cũng đâu có vật nào đâu, trong tự tánh mình đâu có vật nào. Mà lo gì còn sợ nhiễm bụi trần này nữa, hà sử nhà trần ai, đó đâu có sợ đâu. Nhưng mà đó là cảnh giới nào, Lục Tổ Huệ Năng ngài mới làm được. Còn chúng ta không làm được thì thôi, mình tu tiệm tu, tu theo ngài Thành Tú là thôi, thời thời thường phất thích, thôi thường con hàng ngày không lo lau chùi, đừng để nhiễm bụi trần đó. Mình phải tiệm tu tiệm học Đó là chúng ta cũng đang đi con đường đó đó. Căn tánh thời này chúng ta không làm nổi. Hòa thượng giảng đó, hai người thành tựu đó mà ngài hay nhắc nhất, Lục Tổ Huệ Năng và ngài Hòa thượng Hải Hiền. Ngài nói Hòa thượng Hải Hiền là người tiệm tu, Lục Tổ Huệ Năng là ngài đốn tu đốn ngộ, nhất niệm đốn xả thành tựu, một niệm buông hết tất cả thì thành tựu. Chúng ta không làm nổi thì chúng ta phải biết căn tánh mình. Nếu quý vị làm được thì chỉ cần nhớ một câu thôi, ví dụ như trong Quy Kinh Sơn Cảnh Sách, cuối Quy Sơn Cảnh Sách có câu là nhất niệm bất sanh, vạn pháp cầu tức. Một niệm không sanh thì tất cả các pháp dừng, dừng hết, không có sanh tử luân hồi, không có ác đạo, không có gì hết, tất cả hết. Nhất niệm bất sanh, vạn pháp cầu tức, một niệm không sanh nữa thì tất cả pháp dừng lại đó. Nhưng mà chúng ta đâu có được đâu, chúng ta là cũng trong kinh Vô Lượng Thọ nó là tự nhiên sở kiên tùy đó, trong tự nhiên nó nghiệp nó lôi à, hoặc là hạ nhập ác đạo, chuyển chuyển kỳ trong lý kiếp năng xúc đó, tức là sau đó mình đi vào con đường ác thôi. Vì sao? Nghiệp mình làm nó lôi thôi, nó lôi dẫn thôi, chứ không phải là tự nhiên là đi về con đường Tây Phương Cực Lạc. Cho nên bây giờ chúng ta tiệm tu con đường chúng ta, chúng ta biết thân phận chúng ta. Tất nhiên học thì học cao, nhưng mà hành, mình phải hành trên từ cái nhỏ chút đó. Gọi là thực tế lý địa đúng không? Bất xả gọi là gì? Bất nhiễm nhất trần, vạn hạnh muôn trung thì bất xả nhất pháp. Chúng ta trong cái tự tánh chúng ta biết là nó không có dính một bụi nào hết. Nhưng bây giờ chúng ta đâu làm được cảnh đó, cho nên là thôi, vạn hạnh muôn hạnh chúng ta đều phải không xả một cái pháp nào dù nhỏ, một thiện nhỏ, chớ đừng nghĩ là việc nhỏ thiện nhỏ không làm. Vì sao? Nếu làm nhiều việc nhỏ thiện nhỏ sẽ tích thành việc thiện lớn. Việc ác nhỏ chớ đừng cho là nhỏ, việc ác nhỏ không, cho nên không cần phải tránh, cứ làm đi. Nhưng mà nhiều việc ác nhỏ nó sẽ gom thành ác lớn đấy. Cho nên là phải từ tiệm tu là chỗ đó, tiệm tu là nhỏ. Ngày ngày tụng kinh Vô Lượng Thọ, ngày ngày nghe giảng pháp, ngày ngày niệm Phật, ngày ngày sống trong lục độ ba la mật, đó đó là tiệm tu. Còn đốn tu đốn ngộ thì khỏi đi. Nó như ngài Lục Tổ Huệ Năng cái gì gọi là án tấn, nói chung là án tấn thì bất hội không thì nằm giữa chân mà nghỉ ngủ đó. Tức là nếu mà cả cái ghét yêu ghét mà chẳng có dính vào trong thân nữa thì mình không để tâm nữa, chẳng để lòng nữa, thì mình cứ duỗi hai chân mà ngủ cũng được, ngủ thành tựu rồi, chắc cần phải làm gì nữa. Còn chúng ta không được như vậy thì chúng ta ráng mà tu ha, chấp tướng mà tu đi. Nghe thì vẫn Phật pháp thì nghe giảng, đôi khi giảng cao, giảng nói lý đó, để làm gì? Dần dần tiệm tu, dần dần nhập được vào cảnh giới. Nếu quý vị nhập được cảnh giới thiền mà của Lục Tổ vân vân thì quý vị niệm Phật được lý nhất tâm bất loạn, vãng sanh thượng thượng phẩm vào thường tịch quang tịnh độ hoặc là thật báo trang nghiêm độ đó. Còn chúng ta thì tu dở quá vô phàm thánh đồng cổ độ, nếu chứng quả niệm Phật tâm muội vô phương tiện hữu dư độ, bốn độ ở Tây Phương Lạc chúng ta chứng từng độ nào tùy vào công phu tu hành mình. Tất nhiên càng cao càng tốt, nhưng mà nếu đem lòng tham mà để cầu cái cao chắc chắn không được cao. Người không có tâm cầu thì mới là được cái quả cao, còn mình có tâm cầu ý niệm sen tạp thì cũng không cao đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói không cầu luôn gì hết thì không có quả nào đâu, đó là gọi là lại chấp thêm một cái là không cầu à, nói không thì người ta chấp mà có cái không, có cái chấp không của không không, nói không cầu thì người ta chấp cái không cầu, làm ra cái nào cũng chấp hết trơn. Không hiểu được Phật pháp thì giải Phật pháp cái kiểu đó thì đều sai lầm. Nên mình phải biết mình tu ở đâu ha, mình thật sự mình tu ở đâu, tích lũy công đức, gọi là tích từ từ, giống như giọt nước nó cứ nhỏ nhưng mà quý vị cứ hứng đi, từ từ nó đầy ly lúc nào, và khi đầy là mình thành tựu. Nên là học không xả bất cứ pháp nào nếu như chúng ta làm được. Hòa thượng Trí Tịnh nói biết thiện thì cứ làm, tới đâu thì thôi. Đó là Hòa thượng Trí Tịnh làm. Bây giờ chúng ta trở lại. Như vậy là câu tiếp theo. Đường vụ trần diệu hoa ha. Cái chữ này chữ vụ, đọc vú thì không hay, cho nên là vụ động từ chứ không phải là danh từ. Còn nếu ai đọc vũ là mưa, mà mưa đó là danh từ không đúng, cái này là mưa xuống Trần Dị Hoa mới đúng hơn. Chúng ta nhưng mà dịch là mưa xuống Trần Dị Hoa là chết, nhưng mà tại vì còn chữ đương nữa, cho nên là ở đây Thiện Trang dịch thì đương là hãy, hãy mưa, mưa đây là động từ, là mưa đó, chứ không phải là mưa. Không, hòa thượng chú giải như sau: vụ âm là chữ này á, chữ này nghịch hòa thượng nói là âm, mà nếu mà quý vị đọc trong đó là âm mà ngọc, nhưng mà cái chữ âm ngọc này đó ý nghĩa là từ trên không trung giáng xuống, nhưng mà trong từ điển tiếng Việt cái chữ đó đọc là ngọc, còn ở trên Trung Quốc á thì cái chữ đó đọc là, nếu mà chúng ta dịch sang tiếng Việt thì không có âm nào ngọc đâu, chữ vũ á nó chỉ có ba âm vụ, vú và vụ, vũ. Cho nên là ở đây từ điển mình phải phù hợp với từ điển, chứ đừng có theo cái từ điển mình đó hòa thượng đọc ngọc, mình thấy cái chữ đó mình qua của mình là đọc ngọc rồi cái âm này âm ngọc mà không đúng đâu nha. À, giống như ở trong cái chữ trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa đó, quý vị nghe sẽ có một số từ hòa thượng nói chữ này phải đọc là chữ tạ, chữ giải đó, giải chư trường phược á, thì chữ giải đó đọc Việt Nam mình đọc vẫn là giải thôi, hai âm đều động từ hay danh từ cũng là đọc là giải thôi. À, giải chư trường phược vân vân thì giải, còn hòa thượng nói chữ này phải đọc là chữ tạ chẳng hạn, à, thì không có từ đó nha. À, mình phải thông cả từ điển tiếng Việt, thông cả từ điển tiếng Hoa nữa thì mới hiểu được, mới nói đúng. Còn có số cái mình không thông thì mình lại nói ồ sao cái từ này lạ quá, không biết ở đâu ra. Rồi ở đây hòa thượng chú giải, Thiện Trang đọc luôn: nguyện này nếu thành tựu đại thiên nên cảm động chư thiên thần trên không, hãy mưa hoa diệu quý. Trân diệu hoa tức là trân là quý, diệu là vi diệu, cái hoa mà vừa vi diệu vừa quý báu, tức là chư thiên hãy rải xuống cho con thấy mưa đi, hoa đi, những cái hoa quý đi để chứng minh rằng nguyện của con sẽ thành tựu. Đó là ngài Tỳ Kheo Hóa Tạng nguyện như vậy. Hòa thượng chú giải đoạn này như sau: nếu như đại nguyện mà con phát này có thể viên mãn thành tựu thì tất cả trời người thần tiên trong tam thiên đại thiên thế giới đều nên nhận được cảm động, mà chư vị thiên thần trong không trung tự nhiên hoan hỷ thị hiện tướng lành từ trên trời giáng xuống hoa trời trân kỳ mỹ diệu. Hòa thượng chú giải kỹ là trân kỳ mỹ diệu, trân kỳ mỹ diệu tức là hoa này rất là đẹp quý. Vì ngài làm chứng minh tất cả nguyện đều viên mãn thực hiện không hư, tức là không hư dối đó. Những nguyện này không phải phát suông, hãy làm chứng cho con là những nguyện này đều thành tựu chứ không phải phát suông, gọi là không hư. Rồi chúng ta sang đoạn cuối cùng ha, hết luôn bữa nay là xong mà phẩm này, để bữa sau chúng ta sang phẩm mới. Phật cáo A Nan: pháp tạng Tỳ Kheo thiết thử kệ dĩ, ứng thời phổ địa lục chủng chấn động, thiên vụ diệu hoa dĩ tán kỳ thượng, tự nhiên âm nhạc không trung tán ngôn, quyết định tất thành vô thượng chánh giác. Phật cáo A Nan, tức là Phật bảo với ngài A Nan: Tỳ Kheo pháp tạng, pháp tạng Tỳ Kheo tức là Tỳ Kheo pháp tạng, thiết thử kệ dĩ, tức là nói hết cái kệ, bài kệ đó rồi, bài kệ dài mà nãy giờ chúng ta đọc đó, đọc từ đầu giờ, ta giảng từ bữa giờ đó, thì sao? Ứng thời, ứng thời là sao? Ứng thời là lúc đó cái cảm ứng, cái thời cảm ứng đó. Hòa thượng cái chú giải là cảm ứng chi thời, tức là lúc cảm ứng, lúc đó được cảm ứng đó. Phổ địa lục chủng, tức là phổ địa tức là cái đất rộng, đất rộng tức là tất cả mặt đất đó. Lục chủng chấn động tức là chấn động sáu kiểu, thiên vụ diệu hoa, trời rưới xuống cái hoa đẹp vi diệu là thiên vụ diệu hoa, vụ chứ không phải vũ nha, giống như trên. Ở đây có chú giải về lục chủng chấn động, hồi đợt trước Thiền Trang có giảng phẩm ba mươi mấy lục chủng chấn động rồi, ở đây nói lại thôi, lướt qua nhanh ha, lục trọng chấn động và thượng chú giải là 6, tức là chấn động có 6 loại hiện tướng, gồm có động, khởi, dũng, chấn, hóng và kích. Chấn là gì? Là lung lay, lúc lắc á. Chấn động chúng ta giống như bị lung lay, lúc lắc, động đất á. Khởi tức là nâng lên, tức là mặt đất nó có hiện tượng nâng lên, đó là khởi. Dũng á là dao động, giống như là dao động, tức là mọi thứ nó dao động. Rồi đây là 3 loại biến đổi về hình, tức là trong 6 loại chuyển động đó, xong là biến động này á, chấn động này thì có 3 loại biến động về hình và 3 loại biến động về âm thanh. Ba loại sau là biến động về âm thanh. Chấn, chấn tức là có âm thanh. Hóng là âm thanh rất là lớn. Kích là âm thanh như sự va chạm. Ví dụ như chúng ta đánh chuông, đánh khánh á, thì đánh khánh á, tắt 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 tắt, tức là kích. À, cho nên gọi là kích khánh, đánh khánh. Ba loại này là biến đổi về âm thanh. Như vậy có 3 loại biến đổi về âm thanh và 3 loại biến đổi về hình tướng. Thì ở phẩm nào thì Trang đã chia sẻ rồi, cho nên phẩm này nó nhanh qua, không giảng lại, không mất thời gian. Tiếp tục, thiên vụ diệu hoa là trên trời mà dưa xuống, rưới xuống hay là mưa xuống. Cái này là động từ mưa xuống. Những loài hoa duy diệu, dĩ tán kỳ thượng. Chữ dĩ này á, là để hay là chúng ta có thể là dùng một chữ khác, nhưng mà ở đây nên dịch là để mà tán. Thì tán là rải ra, kỳ thượng ở trên đó, để mà rải ra trên đó. Trên đó là thế nào vậy? Trên pháp hội đó, lúc mà ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo đang nói ở đâu, nói trước thế gian từ tại vương Như Lai. Cho nên là lúc đó là chư thiên cũng vậy, họ dùng hoa họ rải ở trên cái pháp hội đó. Chữ kỳ này là chữ đó, đó tức là đại diện cho một cái từ nào đằng trước mà chúng ta đây hiểu là pháp hội đó, pháp hội đó. Nên là lúc đó ở mặt đất á, thì chấn động 6 cách, 6 kiểu. Ở trên trời á, thì rải xuống cái loài hoa rất là đẹp, vi diệu, để mà rải ở trên pháp hội đó. Tự nhiên âm nhạc không trung tán ngôn, ở trên không trung, ở trên trời á, thì tự nhiên có âm nhạc tán là tán thán, ngôn là rằng, khen ngợi rằng, quyết định tất thành vô thượng chánh pháp. Chữ quyết định là nhất định, nhất định, tất là chắc chắn, nhất định chắc chắn thành vô thượng chánh giác. Vô thượng chánh giác là thành Phật, vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Như vậy ở đây chú Thiền Trang tạm dịch: Phật bảo ngài A Nan, Tỳ Kheo Pháp Tạng thiết bài tụng đó rồi, hay là bài kệ tụng đó rồi, lúc đó cảm ứng mặt đất chấn động 6 cách, trời mưa xuống diệu hoa và rải, chữ dĩ này có thể đọc là và, rải trên không pháp hội. Pháp hội là pháp hội thế gian từ tại vương Phật đó. Trong hư không tự nhiên vang lên âm nhạc khen ngợi rằng, nhất định chắc chắn thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay là vô thượng chánh giác. Như vậy đây là chứng minh cho Tỳ Kheo Pháp Tạng nè, thành tựu nha, tất cả các nguyện này đều thành tựu đó, chúng tôi chứng minh cho đó. Thì chư thiên họ có chứng minh cho, và cũng có nghĩa thật ra chư thiên đó không phải người thường. Người thường là sao chứng minh được, đúng không quý vị? Đó chính là Phật Bồ Tát tới làm ra chư thiên, chứng minh cho. Hay chúng ta có thể nói vạn pháp di tâm, tất cả pháp đều do tâm. Tâm mình á, cảm ứng được, thấy việc hiện tượng đó, chưa chắc người khác thấy. Cũng có thể nói như thế. Và nếu mà chúng ta giải thích theo kiểu là di tâm, nếu mà giải thích rõ hơn, thật ra là có cảm tất có ứng. Bên trong tâm của ngài Chí Thành như vậy thì tất nhiên cảm ứng được chư thiên thần. Các cái thần cũng thấy, ồ điều này tuyệt vời quá, rất tuyệt vời, cho nên tới rải hoa nói để khích lệ ngài nhất định. Và trong những chư thiên thần đó, chư thiên và chư thần đó, có Phật Bồ Tát, có người chứng minh thật, có người là vì tán thán mà chứng minh. Chứ bây giờ làm sao chư thiên họ chứng minh được, đúng không? Cho nên là chúng ta có thể hiểu được điều đó. Và nếu tâm ngài thành kính như vậy, phát nguyện như vậy, nguyện rất tuyệt vời, phát như vậy thành tựu. chúng ta là người đệ tử của Ngài, chúng ta cũng cố gắng phát nguyện vì chúng sanh, vì Phật Pháp. Cho nên con nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Đời này con nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Thứ nhất, độ con, tức là tự độ ra khỏi sanh tử luân hồi. Thứ hai, đủ năng lực, đủ phương tiện, đủ phương pháp, đủ trí huệ, đủ thần thông, đủ nguyện lực, đủ tất cả mọi thứ để độ chúng sanh. Chứ con không phải con trốn nợ ở ta bà. Con nguyện như vậy thì nguyện nguyện tương ưng cái Đức Phật A Di Đà thì sẽ thành tựu. Phẩm thứ 5, thứ 6 và thứ 7 chúng ta thấy toàn là phát nguyện của Đức Phật A Di Đà trong quá khứ. Phát nguyện không ạ? Phẩm thứ 5 đã phát nguyện rồi. Phẩm thứ 4 là bắt đầu giới thiệu pháp tạng nhân đà, nhân địa, xong rồi tới phẩm thứ 6. Phẩm thứ 5 bằng phát nguyện, phẩm thứ 6 phát nguyện tiếp tục. Rồi cuối cùng phẩm thứ 8 là bắt đầu tu, nói cái hạnh tu. Phẩm thứ 9 là viên mãn thành tựu. Phẩm thứ 10 con người phát nguyện tiếp. Chúng ta học theo phát nguyện tiếp cũng được. Theo như vậy thì hôm nay Hiền Trang đã chia sẻ xong phẩm thứ 7 một cách lướt qua. Thì hy vọng quý vị nghe được sẽ hoan hỷ. Chúng ta cố gắng tu hành một đời này để về Tây Phương Cực Lạc. Hẹn quý vị vào buổi chia sẻ tiếp theo. Hôm nay hết thời gian rồi, quá giờ rồi. Bây giờ quý vị hồi hướng. Chúc quý vị cuối tuần tu hành tốt. Hy vọng là chúng ta sẽ được nhiều pháp hỷ sung mãn. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, kính chào quý vị, chúc quý vị ở Việt Nam tối ngủ ngon, kính chúc quý vị đồng tu ở các nơi khác tiếp tục tu hành một ngày tốt. A Di Đà Phật.